Hoa Kỳ này là một đất nước giàu sang số 1 trên thế giới. À, đảo Hoa Kỳ này khi mà xảy ra những nạn đói ở Phi Châu, những nạn đói ở Á Châu, thì chính cái vựa lúa mì và cái lựa lúa mà trời cho của đất nước Hoa Kỳ sẽ cứu đói. Nhưng mà một ngày không xa, vào 2100, theo các nhà khoa học ở trên NASA và thế giới, thì 2100 Hoa Kỳ sẽ xảy ra một cái nạn đói kém. Tại đây chúng ta chưa từng bao giờ bị mất điện, thì chính đất nước này sẽ là mất điện. Và như vậy những đứa bé ngồi đây là những đứa này sẽ là nạn nhân trực tiếp của các thế hệ cha anh chúng ta mà không có biết. Chính Hoa Kỳ là cái quốc gia khi mà chặt một cây rừng là họ trồng là một cây rừng mới. Hoa Kỳ là một quốc gia khi mà các đoàn tàu đánh cá Alaska họ bắt lên một con cá là phải đúng tiêu chuẩn, họ bắt một con cua biển cũng phải đúng tiêu chuẩn. Tức là Hoa Kỳ là một quốc gia bảo vệ môi sinh mà theo cái dự kiến của nhà khoa học, nhưng mà Hoa Kỳ lại đang sử dụng cái số lượng xe hơi đứng nhất trên thế giới. Tại Hoa Kỳ có 300 triệu dân thì đã có trên 300 triệu chiếc xe đang lưu hành, đốt số lượng khổng lồ. Coi như toàn bộ cái tất cả những cái mà nhiên liệu trên thế giới thì Hoa Kỳ là nước sử dụng hầu như 50% nhiên liệu của địa cầu. Và các em này là những người sẽ là nạn nhân. Bây giờ con nãy giờ con nắm được ý là thầy chồng hàng con nói cho các em nghe. Nói đi.
Yes, the master just mentioned that we are blessed to live in the wealthiest country on earth, and the world has been relying on us, like such as starvation in Africa and in other third world countries, that we are able to supply food to those countries. But according to some prediction by some scientists,
I've seen New York City in full quarantine, the Midwest overrun, devastated by pests, plague sweeping across California. And then, what happened next was something none of us saw coming. It became a race against
time.
That in 2100, that our country would be suffer from severe drought for 7 years and electric blackout for 7 years. So that would be in your generation would be the victim of that prediction by some scientists. And we are currently the most, we consume the most energy in the world. We with a lot of cars, more than 300 million cars driven in the U.S. So we are the, I don't think that we are the most polluter in the world, second to China, but we are, despite our small size. The master want to make you aware that in 85 years, so that would be your next generation, your generation and the next generation, the U.S. will be the first time to be suffering from environmental disasters.
Bây giờ tôi xin nói cho quý bác nghe, chúng ta là cái người hạnh phúc nhất trên quả địa cầu này. Nhưng mà cái quả địa cầu này giống như là một chiếc máy bay. Tức là quả địa cầu này đang chứa khoảng chừng 8 tỷ con người. Quả địa cầu này bây giờ càng ngày đang bị tàn phá bởi những cái người lớn của chúng ta, cái thế hệ chúng ta. Và nạn nhân sẽ gánh chịu những cái hậu quả, những việc làm mà chúng ta không ý thức, không bảo vệ môi sinh, không bảo vệ ô nhiễm không khí, làm cho quả đất đang nóng dần. Và tôi nghiên cứu những cái gì Đức Phật mà dùng cái con mắt trí huệ khi Ngài ngồi thiền. Ngài nói tới năm khi loài người mà còn sống tới 30 tuổi mà chết đó, lục tử thọ trung bình đó, thì lúc đó quả địa cầu sẽ bị xảy ra 7 năm hạn hán, tức là không có mưa. Kể đó là 7 năm bị một cái căn bệnh mà nó còn nguy hại hơn bệnh AIDS, nguy hại hơn bệnh ung thư, mà tất cả những cái nhà khoa học không có thuốc trị. Và kế đó ở North Pole, tức là Bắc Cực, South Pole là miền Nam Cực, cái khối lượng nước mà nó dày, nó bị quả địa cầu nóng dần nó tan hết và nó đổ vào nước biển, làm cho những cái thành phố như New York sẽ nằm dưới đáy biển, thành phố Miami cũng nằm dưới đáy biển, và kể trong đó cả Sài Gòn chúng ta rất nhiều. Và Hoa Kỳ sẽ không có gạo ăn, Hoa Kỳ sẽ không có điện xài, toàn bộ hệ thống internet sẽ không có nữa, thị trường chứng khoán sụp đổ, các hãng máy bay sẽ không còn bay được nữa, và người ta sẽ sống trong một cái địa ngục trần gian. Những em bé nào bây giờ mà đã 20 tuổi thì khi đó các em đó có thể là không bị, nhưng mà những em bé nào bây giờ mà các em bé đó khoảng được 5-10 tuổi thì các em bé đó khi thành ra một cụ già mà 90 tuổi thì các em bé đó là những người sẽ không được hạnh phúc như chúng ta. Còn nói gì chờ.
Our generation, yeah, that we should be more conservative in our energy consumption, because there's a lot of talk of a belief in global warming, and according to my master, through his reading with the Buddha, founding Buddha, through his meditation, that when it happened, that one day, that the lifespan, life expectancy is only 30 years old. Then at that time, nowadays, the lifespan or the life expectancy is around 80, 85. But when it's come down to about 30 years only, at that time, meaning during that period, the world would be suffering from starvation, drought, submersion, our planet would be submerged into, under the sea, like New York City, Miami, even everywhere else.
Bây giờ xin mời tất cả quý bà cụ và tất cả các em thế hệ trẻ sẽ coi các nhà khoa học gia Hoa Kỳ dự đoán thế giới toàn thể cái quả địa cầu này vào năm 2100. Bấm máy được không? Quý vị lắng nghe sau đó thầy sẽ.
To save our future, to even have a future, it's the year 2100 and I survived.
To change the future, first you have to imagine it. Earth 2100 starts now.
The idea that within this century, perhaps in your lifetime, our civilization could lie in ruins seems unbelievable. But according to some of the world's leading minds, that's not just a worst-case scenario. It's a real possibility. Good evening, I'm Bob Woodruff. Over the next 2 hours, we'll take you on a journey into a world that could await us and our children. 370,000 babies will be born today. And we've taken the liberty of creating one more. Fictional character we're calling Lucy, who will be our guide through this century. Her life story is not a prediction about what will happen, but what might happen.
Tới ngày tháng 6, ngày 2 năm 2100, quý vị sẽ đón coi cái gì xảy ra. Cái đặc lớn là chúng tôi không đọc hết hả?
This once glorious city, whose lights at night could be seen for miles, empty now. Its towering skyscrapers, once a testament to our ingenuity, now stand as crumbling monuments to our demise.
Maybe only artists can grasp what that kind of future really holds for us. It's perhaps in the area that we think of today as science fiction, but that it could be a very real future for the planet.
100 years from now, if New York is abandoned, if I can imagine some advanced creatures, maybe humans, maybe extraterrestrials, looking at New York and saying, those ignorant people, how on earth could they have ever expected to survive?
I can ask myself what happened, but where do I begin? With the droughts, the famines, the plague? It began long before all that. I lived through it all. My story is everyone's story. The story of the last century.
Cái phim này đã được bắt đầu vào tháng Giêng của 2009.
I was born June 2nd, 2009. Civilization was at a crossroads. We were in a race for our future.
Today, I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are many.
The temperature is expected to keep going up.
The stock market plunged.
This county will run out of drinking water.
They will not be met easily or in a short span of time.
A sixth grader came down with suspected swine flu on Wednesday.
Energy, climate, food, population, economic pressures. Any one of these challenges might be very serious in itself. But because they're happening all simultaneously, it's going to be very difficult for our governments to cope.
When I look at the next century, I feel it's off to the record.
Raising sea levels, 10-year drought.
It's scary.
These are things that are happening today.
The time for action is now.
The world had never known such uncertainty. We were used to having what we wanted and doing what we wanted.
The analogy that I would draw is someone looking at their bank account, and week after week they're withdrawing money and they're enjoying a good life. If they would bother to read the statements, they would see that the bank account is dropping $900, $800, $700, $600. And at that rate, you know that another 6 months of the good life is not going to be a good life anymore.
We've acted as though we were independent of the environment. We've burned fossil fuels. We've overused our renewable resources in the belief that we could do that forever.
People are complaining about the economic crisis we have right now. You haven't seen nothing yet. You know, if we continue down the suicidal pathway that we're on, where we basically turn living stuff into dead stuff and call that economic growth, this will look like the good old days.
Although the world I was born into was running out of so much, water, oil, land, I remember a loving family, a big house, green lawn, more water than we knew what to do with. My parents must have known what was happening. We had a compact car and recycled. And it wasn't just us. Smart, imaginative people everywhere were working furiously on solutions. Our government was pouring money into alternative energy. It seemed like everyone was growing their own vegetable garden. Windmills were sprouting up all over. People were beginning to understand. But the clock was running out, and nature was always one step ahead.
Flowers are blooming earlier, and trees are leafing earlier. Birds are coming back from migration much earlier.
If you were to pull back from the earth, what you would see is sort of a refugee movement, if you will. And species are moving their ranges farther north to get to cool, from south to north, and from the valleys up to the mountaintops.
Of course, as a child, I didn't notice these things, having nothing to compare it to. I was a little girl enchanted by my small world, until one summer, thousands, maybe millions of dragonflies showed up out of nowhere. They were delicate and beautiful, and I put one in a jar. My mother was puzzled and looked them up. They were supposed to be in Cuba, not Miami. It was not until much later that I realized they were a sign of what was to come.
It's 2015, 6 short years from now, and the best laid plans are getting underway. A wave farm off Scotland is harnessing the ocean's energy. Vatican City has gone totally solar. And here in America, cars are running cleaner and more efficiently. Still, we cling to that old habit, oil. It's getting harder and more expensive to find.
From coast to coast, motorists are searching for relief from soaring gas prices in California.
We could see a doubling or tripling of real oil prices. That's after inflation.
We're running out of oil, and we've created a society, the American way of life is what we call it, based on the assumption that oil will be plentiful forever.
the large spread out suburbs that we've grown accustomed to, the strip malls, the big box stores with their enormous parking lots around them. All of those have been made possible because we've had cheap gasoline, and as energy becomes much more expensive, you'll see that those areas become less desirable places to live.
I was six. A lot of people were leaving the suburbs for the city. There were new jobs, and you didn't need a car for everything. My dad was going to work on the new streetcar system in Miami. And my mother told me we were going to live on the top floor of an apartment building. She said we'd see the palm trees below us. I was excited, but also a little sad to leave.
As the price of oil goes up, it will ripple through every part of the global economy.
In Washington today, protesters demanded an end to rising food prices.
Our agriculture system is almost wholly dependent on cheap oil. Tremendous amounts of diesel fuel that are used in planting and harvesting, and then moving this stuff all these vast distances.
By 2015, in the United States, add about 20 million people to the population, and then just play out what that does to consumption patterns. I mean, the number of people that we've got to feed. There's just basically this slow, creeping tension for natural resources.
As the American way of life becomes increasingly unsustainable, the rest of the world will be trying to catch up.
The Chinese like cars, and they like big cars. You have 14,000 cars added to China's roads daily.
Incomes are rising really rapidly. They're moving into meat-based diets.
You need 10 pounds of grain to get 1 pound of meat. There is simply no way that the rest of the world can start eating meat the way we do.
If everyone in the world consumed as much as the average American, it would take the resources of four Earths to support the planet's population. Which raises the question, should the rest of the world consume less, or should we? American habits, though, are hard to break.
We in the U.S. have gotten used to the idea that we're somehow immune to natural limits, and it's the other people who are going to suffer.
Good morning, Miami. The summer of 2015 is on track to become one of the hottest in history. Temperatures are expected to be in the triple digits.
My mother and I were waiting for gas. The line went around the block and then some. Nothing new. But this time, the line had stopped moving altogether. A man who worked at the gas station came out holding a sign. People started yelling, and they got out of their cars and started moving towards him. My mother got us out of there fast.
I've been staking out an area that's been hit hard recently by gas snatchers. I look at him, he gets out, walks right through the car. Wow. Look at this, right in the middle of the day. This car's going by, and these guys are siphoning gas out of someone's car.
In the face of mounting protests over rising gas and food prices, Congress today approved a plan to fund the construction of 40 new coal-fired power plants over the next 5 years.
The country took the easy way out. Coal was once again touted as our so-called salvation. But the more coal we burned, the faster our planet warmed. You get the picture.
We're spewing more carbon, more methane, more nitrous oxide into the atmosphere. All the bad things of climate change are coming true.
And most people were just going along with their everyday lives as if nothing had changed.
And until we have a crisis of some kind, I don't think we're going to be motivated to wake up and say, okay, now we have to change.
Sometimes it takes a big shock to get people, you know, out of the inertia that's built into the system.
Storm of the century, Hurricane Linda, packing Category 5 winds.
Big storms weren't unusual, but this one was bigger than the others, and it was headed for Miami.
all coastal regions are being evacuated. This storm makes landfall. We are going to see a tremendous storm surge.
My mother was a nurse, and she wouldn't leave until all the sick were evacuated from the hospital. My father was afraid we wouldn't get out in time. I was afraid, too.
Those who make the decision not to evacuate face life-threatening danger. Between the howling winds and those giant surging waves, Miami is a very scary place to be right now.
2015 is only 6 years away, but many experts say that if the world has not reached an agreement to massively reduce greenhouse gases by then, we could pass the point of no return.
If we're still dragging our feet in 2015, it really becomes almost impossible for the world to avert a degree of climate change that we simply will not be able to manage.
The longer we wait without addressing these challenges in an aggressive way, the more likely it is we're going to end up with really bad outcomes.
This morning, in the aftermath of Hurricane Linda, we are seeing the first images of what remains of Miami.
Neighboring communities have been overwhelmed by hundreds of thousands of evacuees seeking refuge.
The evacuation center was as big as an airplane hangar. Maybe it was an airplane hangar. And so jammed with people, it was hard to move. It was hot. It was noisy. We were there 3 weeks. There was nowhere for us to go. Nowhere for anybody to go. We watched the news on TV. I was only six, but it looked to me like the whole world was in trouble.
Some 250,000 Bangladeshi refugees fleeing from last month's devastating cyclone are massing on the Indian border.
Thousands riot as China faces its worst wheat shortages in a decade, the result of seemingly endless drought.
One leader of the gathering in Washington, D.C. to attend an emergency global summit meeting.
Hopes are high that the world might finally reach an historic climate agreement.
This isn't the first time the whole planet is in that kind of a crisis. And the whole planet has to join in meeting a crisis of ethical proportion.
In 2008, the Center for the New American Security, a Washington think tank, staged an elaborate game. The goal was to simulate a global summit on climate change. The year is 2015. The context for the game is Lucy's context. Miami has been devastated by a hurricane and Bangladesh ravaged by a cyclone. The people who are playing the roles of global leaders are in fact high-level policymakers from around the world.
Let me be very clear. Our time is running out.
John Podesta, President Obama's transition chief, is playing the role of UN Secretary General.
Indeed, today in October of 2015, no country, no city is exempt from the ravages of climate change, as we saw so tragically with a Category 5 hurricane that hit Miami.
In the game, the Secretary General has asked for a 30% reduction in emissions by 2025. The U.S. team holds a closed-door strategy session.
It's very important for us to strike that very positive leadership tone right out of the box.
We have to be much faster and more serious about emission reductions.
We need to do 30%
by
2025.
But there's a strong disagreement about whether the American public would be willing to make that kind of sacrifice.
Basically, the odds of a 30% reduction in the United States in 10 years is zero.
The world is going to hell in a handbasket. And we're saying, gee, can we stretch this out a little bit?
Even if the United States were willing to make these reductions, this is a global crisis that needs global action. The U.S. calls a meeting with China.
We have an inherent responsibility to our people to take actions.
In 2015, China and India are in fact projected to account for more than 30% of the world's carbon emissions. But in the simulation, they're unwilling to agree to a treaty they feel limits their economic growth. For both countries, the issue is fairness.
The Western countries went through a very energy-intensive development process, became rich by burning coal and burning oil. Can countries like India and China do it without burning as much fossil fuel as the West?
We have to grow greener. You have the technology and you have the capital. Are you prepared to help us grow on a greener path?
China and India say they will agree to the cuts in greenhouse gas emissions only if the West hands over the technology needed to do so.
China would wish to get the technology for the third generation of nuclear power plants.
But Europe and the U.S. refuse. The technology belongs to private companies. Instead, they offer to help pay the costs of switching to cleaner energy.
You do the emissions reduction, and we give the money for the emissions reduction that you've done.
Because if simply, you know, you have the money, but you do not have the technology, and then you cannot reduce the emissions.
The whole summit hinges on whether they can come to an understanding.
So we're not putting any pressures, we're just offering, and I think it's a good offer.
We do not accept the offer.
The Planet Summit broke down today when China and India refused to agree to cuts in greenhouse gas emissions.
Ultimately, all the teams fell short.
That perhaps is the saddest element coming out of this, which is the pace of change just doesn't seem to be in keeping with the magnitude of the challenge.
Scientists say that if this is how our leaders respond in 2015, the entire planet will be at risk.
If we continue on the business as usual trajectory, there will be a tipping point that we cannot avert. We will indeed drive the car over the cliff.
There was a story my mother once told me I'll never forget. You put a frog in a pot of cold water and turn the heat on. The water warms so gradually that the frog doesn't notice. It never realizes the precise moment it's cooked.
The frog will sit there because it's not able to detect the small changes in temperature that are making its life increasingly dangerous. And we're in the same sort of situation. We're so adaptable in our evolution as a species, an adaptability that's allowed us to really, in a sense, conquer nature, conquer the world. But at this point, that adaptability is actually a real threat to our existence.
As I grew up, it became increasingly clear that we were the frog. After our home was destroyed by the hurricane, my family moved to San Diego, maybe because it was as far away from Miami as we could get.
Finally this evening, saving our seas. The federal government has released a major assessment on the oceans. The news is not good. It's going to be tough to drive this summer. Gas prices are expected to soar even higher.
Increased heat speeds up evaporation cycles. In fact, these changes can be seen.
Scientists report from the Arctic, the tundra is thawing faster than expected.
The United Nations announced today that there are now 8 billion people living on Earth.
Amazing what you can come to take for normal. By the time I was in my 20s, shortages and higher prices were just a fact of everyday life. After high school, I decided to train as an EMT. I wanted to be useful, and this seemed the perfect kind of work.
So what else will be normal in 2030? One thing, it will be warmer, about 1.5 degrees Fahrenheit warmer, enough to dramatically alter the planet's weather and rainfall. Canada and Siberia, for example, will be wetter and hotter. But for much of the world, rain will be scarce, and so will its most basic need, water.
By 2030, two-thirds of the world's population will be under water stress.
In Asia, for example, glaciers on the Tibetan Plateau act as a giant reservoir for billions of people.
All over the world, as the climate warms, mountain glaciers are melting at faster and faster rates.
By 2030, 80% of those glaciers may be gone. If the glaciers disappear, much of the food supply will disappear as well.
These glaciers provide stream flow in the summer during the dry months that you can use to irrigate your crops. When those glaciers are gone, you've got a massive drought situation.
In 2030, Africa could be facing extreme and widespread drought.
Rainfall levels are going to continue to drop over time in Africa, especially in these fragile regions like the Sahel. When the rains fail and people don't have enough to eat, they often turn to desperate means to survive.
And in the U.S., in 2030, many of the massive reservoirs fed by the Colorado River will be drying up.
We talk about the Southwest moving into drought as a way to describe what's going to happen, but technically, the Southwest, it's not going to be in drought. It's going to become a desert.
In San Diego, they were ahead of the game. In 2009, they had started building huge desalination plants. It took 20 years and cost billions of dollars, but it worked. The massive plants on the ocean turned salt water into fresh, and the city's water supply was restored. 400 miles inland, though, they were running out, and no one had enough money to build a pipe that long.
So now we're here rationing water.
I mean, people in Las Vegas are starting to totally panic. People in Phoenix are starting to panic, too.
When I turned on my tap this morning, this is what I get out of my tap.
Something that will catch people's attention is the first city, rich city in the world, that just runs out of water.
3 days after Tucson's taps ran dry, its parched residents finally got relief when a convoy of National Guard tanker trucks carrying 1 million gallons of water finally arrived. Anxious residents lined up to get their allotment.
What happened there scared the whole country. In San Diego, when the private companies who desalinated our water used Tucson as an excuse and jacked up our water prices, I decided enough was enough. I went to a rally. A man standing next to me saw me yelling and said, "I'm glad you're on our side." To make a short story even shorter, we fell in love on the spot. 2 months later, Josh and I were married. A year later, our daughter Molly was born with a head full of red hair. And the desalination companies, they backed down. We had won. Josh and I had friends who, like us, were determined to reimagine the future. We were all of us optimists. Some of us worked on solar plants in the desert. Others tinkered with super efficient cars in their garages. Still others designed fantastical cities on their computers. It was an exciting time to be young. But it was becoming clear that the problems of the world knew no borders.
Global population is now approaching 9 billion.
Seems unlikely to me that we here in America can sit happily with all of our resources while the rest of the world simply goes quietly into that good night. Very few people lay down and die. When they recognize that their lives are threatened, they do whatever it takes.
Hundreds of thousands of environmental refugees fleeing drought and famine are streaming toward Europe.
They will move across borders by the droves, by the millions, and that will be something we've never seen before. And that might be the thing that we'll find the most difficult to cope with.
From Laredo to Tijuana, millions of Latin Americans are massing along the U.S. border.
You'll see intense pressure for people to move and be on the move from the Caribbean, from Latin America, from Mexico in particular, into the United States. And that'll put huge stress, I think, on the systems in the United States to try to cope with that.
I can't imagine the horrors that will take place on the border as millions of refugees try to get into the United States.
I was working the midnight shift when a call came from the border police.
Be careful, Josh said. This doesn't sound good. Thousands of refugees had been arriving at the border, desperate for water and food. Someone had blown a hole through the wall, and thousands of people were streaming through. They had called in the border police. I don't know how it started, who fired first, but suddenly, the police were shooting into the crowd. There were people falling, panic everywhere. Josh heard it on the news, and how he found me in the midst of all that chaos, I'll never know. In San Diego, Josh and Molly and I took long walks on the beach to look for birds. Over the years, our favorites started to disappear. The worst was the end of the albatross. These marvelous birds had finally been done in by fishermen's long lines. It was a bad omen for the rest of us.
Probably a third of all species will be on an inexorable path to extinction by 2050. They will include familiar species like lions and tigers and bears, but there will also be huge areas of the planet which presently are really lovely and beautiful and diverse. Those places will have essentially disappeared.
In the history of the Earth, there have been 5 mass extinctions in which at least half the species on Earth disappeared. They were caused by natural disasters, massive volcanic eruptions, rapid climate change, meteors hitting the Earth. Today, in the 21st century, we are in the midst of what scientists are calling the 6th extinction. And for the first time, it is being caused by a single species, us.
When one species proliferates beyond any other, ultimately, it sort of knocks out its own life support systems and it collapses. And in a way, that's what we're doing at every level around the world.
Today in 2009, the idea that we could do so much damage to our natural environment that it could cause our global civilization to collapse may seem far-fetched.
Think of all the signs of normalcy. Water is still coming out of the faucet in my kitchen. The electricity still turns on. I buy food at the supermarket. It seems inconceivable that our modern world could collapse.
Every society that collapsed thought it couldn't happen to them. The Roman Empire thought it couldn't happen. The Maya civilization thought it couldn't happen. The Byzantine Empire thought it couldn't happen. But it did. And it usually creeps up on you unforeseen.
At its peak, the Maya civilization numbered more than 10 million.
They had astronomy. They had the only writing in the New World. They had great art.
They were the biggest game in town. They are the equivalent of us in their era.
These city centers were supporting 25,000 to 50,000 people. So they were very well adapted to their surroundings, and they were able to grow.
But they grew too much and exhausted their resources.
Growing population, meaning growing demands on the land, deforestation and soil erosion, which tied into warfare. There was chronic warfare among the Maya city-states.
And then their climate suddenly changed.
There were these series of extended droughts, and those droughts just kept hammering away and hammering away. You lose your forests, you lose your soils. If you lose your soils, you can't grow anything. And if it stops raining, then forget about it.
The end game for the Maya must have been horrible indeed. It's highly likely that there were also periods of starvation. It's a truly hideous and ugly way to die.
The Roman Empire faced many of the same problems that we face today.
It was kind of a precursor of our globalized economy.
In just a few short centuries, Rome built an empire that stretched across 3 continents.
As it expanded, the requirements for simply feeding its cities and feeding its army became so large that the empire couldn't generate enough food energy, enough grain, to adequately meet all its obligations. So there was a constant fiscal crisis and financial crisis.
As resources ran out, their empire collapsed.
The city of Rome itself went from 1 million people down to perhaps 30,000, and that was the largest city in Western Europe at the time.
Civilizations in the past have lost the fight. I mean, they have collapsed as a result of the inability to deal with several different events going on at once. And so, you know, I think the takeaway is that honestly, we're not that special.
Easter Island, one of the most remote places in the world. It's hard to imagine that a civilization once thrived on such a barren island, but it didn't always look like this.
Easter Island used to be covered by a forest of dozens of tree species, including the biggest palm tree in the world.
But as their population grew, so too did their demand for wood.
As they gradually cut down more and more trees, the trees didn't grow back rapidly enough to replace the trees that were being cut down. So sometime in the 1600s, the last tree was cut down.
You saw all of the classic signatures of collapse. The population plummeted, there was starvation, and essentially they turned to cannibalism. The question is, what was that person on Easter Island thinking when they chopped down the last tree?
The pattern is clear. Civilizations that grow too large and consume too much damage their own life support systems. As resources run out, they begin to fight each other over what little is left. Then they either starve or leave. But in our case, where can we go?
I think Easter Island is the perfect metaphor because it's this small, fragile island sitting within the Pacific Ocean. It's very remote, and it no longer was able to sustain the population that lived there. It's no different than Earth being this small planet in a vast galaxy.
Think about that cartoon movie that was made about the Beatles' music, Yellow Submarine. There was a creature in it. Its head is a funnel that functions as a vacuum cleaner. Suddenly it's run out of things to point at. There's nothing left, so it's looking around for something, and finally it looks down. It sucks itself up, and then we have a blank screen. There we are.
The moral of that story? By grabbing everything in sight, we'll end up destroying ourselves. And by 2050, the population is exploding. The rainforests are disappearing, and 9 billion of us competing for ever scarcer resources. A bad situation made worse by widespread drought and huge migrations of people. Life is changing for everyone, including Lucy.
My parents both got sick the winter of 2050. It was a horrible flu that year. It seemed the viruses were getting worse each passing season. I kept them comfortable, and I'm glad they were at home and together when they died. After that, there was nothing to keep us in San Diego. Josh and I decided it was time to leave. We were excited. Josh had been offered an amazing job in New York, working on the sea barriers designed to protect the city from the rising seas. There wasn't much room in the truck. We took clothes, a few books, and 50 gallons of water. Everything else we left behind.
GPS 2100, please select your destination, New York City, calculating safest route.
We headed north across the Mojave Desert. By dusk, we were on the outskirts of Las Vegas and greeted by mile after mile of abandoned suburbs and acres of golf courses turned to dust. The silence was eerie.
Well, by
2050 might be one of the great reservoirs of the Southwest on the Colorado River has finally gone dry. There's not enough water to meet human needs.
People in Las Vegas had depended on Lake Mead for almost all their water and power.
Las Vegas, I would imagine, is gone. With a drought like that, you've got a city in the desert, and it's going to be really difficult to live there.
When we got closer to the Strip, we were lucky to hook up with a convoy headed east. Las Vegas was a strange sight. Most of the hotels dark. All those neon lights gone dead. Sin City had pretty much folded. From there, we drove through Arizona. Daybreak, rising out of the desert, we saw something wonderful. These huge new solar plants, 50 square miles of reflectors. They hadn't been built soon enough to help Las Vegas. But one day, they were supposed to power the whole West Coast. It was comforting to know.
There's tremendous possibility there. In the desert Southwest, there's a capacity to produce solar power and move it to where the great population centers in the United States are.
I think that it would be almost impossible to do this journey unless you had some form of intelligence as to what areas are lawless or dangerous. I don't think strangers are going to be very friendly.
By the time we got onto Route 15, we were grimy and tired. The scene in front of us had jolted us out of our days. Hundreds of people packed the road, all of them streaming out of the Southwest, heading north. It felt like the Dust Bowl all over again.
Think what it would be like if we had millions of neighbors to the south heading north because they don't have food and they don't have water.
They shouted at us as we drove past. Molly was half out of the window, catching everything with her camera. Suddenly, a man grabbed her arm. He had a gun and pointed it at Molly's face. "Get out of the truck right now," he yelled. I'd never been so terrified. But within seconds, two men from the convoy pulled their own guns, and the man melted back into the crowd. We knew now just how dangerous the border regions had become, and how lucky we were to be headed east. Just as people were migrating, so too were the bugs. In Oklahoma, acres and acres of corn were threatened.
To the degree that all ecosystems are extremely stressed by 2050, the pests will flourish. There's an arms race between breeding crops that are resistant to various pests and the pests themselves, because to the degree that we simplified our food system, we've also made it massively vulnerable.
For decades, this had been predicted. These giant farms, which supplied so much of the world's food, were easy prey.
People get their seeds from single or just a few manufacturers, and they're genetically very, very similar. So if, in fact, an agent were to come onto the scene that was capable of infecting one, it would rapidly spread.
Halfway through Kansas, we split off from the convoy. They were headed north to Canada. We went east to Greensburg, Kansas, leaving the devastation behind.
Welcome to the Greensburg Visitor Center. In 2007, a tornado destroyed our town. Out of the rubble came a dream.
A town that was completely destroyed by a tornado is being rebuilt as a global example of how clean energy can power an entire community, how it can bring jobs and businesses.
This was a wonderful place, completely self-sustaining. They had been one of the first, and they knew what they were doing. They got their power from the wind and sun, their water from the rain, and they grew everything they ate. outsmarted it the rest of the way. Compared to the Southwest, the fields were green and fertile. We saw some communities like Greensburg. We wish there were more. The closer we got to the end of our journey, the better we felt. The next day, we hit the outskirts of New York City.
New York City is engaged in the greatest urban experiment of our time. From skyscrapers that grow their own food, to an all-electric vehicle fleet, to clean and tranquil parks. Inspired leaders and creative minds are working together to create an urban paradise.
I looked across the George Washington Bridge at the skyline and felt a surge of hope, but underneath ran a trickle of worry. With all we had seen, maybe we had seen nothing yet. By the middle of the century, I thought I'd seen it all. Storms, migrations, and droughts that had destroyed whole cities. But I had also seen so much more. Brilliant people everywhere were working furiously to change our future. I had a family, and together I thought we might be equal to whatever came our way. But I had no idea of what the future would hold.
It's a new world, and not a better one, as we catch up with Lucy, our fictional storyteller. The year is 2060, past mid-century and into middle age for Lucy. At 51, she has grown up in a world of soaring population, dwindling resources, and intense climate change. The worst-case scenario, imagined by some experts, is playing out. But there are signs of hope, a growing global movement led by cities like New York.
New York is probably the most geographically favored city in America. Great port, rich fisheries around it, this wonderful river that allows transport and access to great farmland. It's a center of the arts. It's been a center of finance. I think it'll continue to be so.
After what we had been through, New York was a fresh start. The city was full of hope and energy and promise. You'd walk down the streets and meet each other's eyes and see a sense of purpose. It was a great place to be a part of back then. The first years we were there were the best of our lives. Josh was working as an engineer on the Great Barrier Project. I was at Bellevue Hospital, a historic institution already more than 300 years old. The building we lived in was green in every sense of the word, and Molly worked in the gardens that grew our food. They were a part of the building itself.
You're going to see greenhouses, multi-story greenhouses, and each floor will be growing, you know, carrots and potatoes, etc., and that'll be just considered normal.
The building supplied not just our food, but most of our own energy.
Instead of having solar panels, big, heavy, bulky things, we can just put this thin film on rooftops, on window panes, and generate electricity that way.
I rode my bike to work every day, a mere 30 blocks. We had designated bicycle lanes. The traffic was manageable, and you could breathe the air. All the vehicles were electric.
You hook your car up to a mega transport system that will move you a good bit of the distance to your final destination, kind of a train of cars. And then you get disconnected from the mass combination transit and drive the last little bit yourself.
Molly fell in love as quickly as her parents had. She married George, who was studying to become a botanist. A year later, my grandson Daniel was born. And a lovelier child I had never seen. It was a happy time. And when Molly told me they were moving upstate to work on a real farm, Josh and I understood. It had always been their dream. The city was getting a lot of attention, and money flowed in, both private and public. The biggest, and maybe the most important project, was my husband Josh's, since without the barriers, the city was at risk.
biggest civil engineering project in U.S. history. Incomparable was for putting man on the moon.
The project had been underway for years, and those who worked on it had a tremendous sense of pride. There were three barriers going up. One at the Verrazano Narrows Bridge, one at the top of the East River, and one in Staten Island at Baton Hills. You could see them rising a little every day. Sea level was rising, and without the barriers, big storms would flood the city.
Nothing would be like in medieval times, people building a beautiful huge cathedral. It took generations to build, and there was a great sense of purpose and gave purpose and meaning to life.
The project drew thousands of people into the city looking for work. New York City was then, as it had always been, a beacon of hope.
In New York, it'll be a magnet, as any viable city will be a magnet. These cities, where people come to flee, become petri dishes for diseases and new diseases and resistant forms of disease.
There are a number of infectious diseases that are currently confined to tropical and subtropical areas that are likely to spread into temperate zones. And this is something that I'm very concerned about.
Keeping New York safe from disease was crucial, and Bellevue was busy. I didn't feel as tired at the end of the day as I might have. We were doing important work, keeping a close eye on any new diseases. I remember the night I was called to the workers' camps in Flushing. A young Ecuadorian family had just arrived in New York, and they all had high fevers and blisters on their hands and feet. We sprung into action immediately, closed off the neighborhood, and called in the CDC. They knew right away they were looking at a new virus. We set up a mobile clinic at the camps where we treated dozens of workers and their families. Everyone recovered, and the disease was contained.
Imagine now the year 2070. Things are in danger of unraveling. Sea levels have risen nearly 3 feet, redrawing the map of the world. Island nations have disappeared. Much of Bangladesh reclaimed by the sea. Some of California's famous beaches gone. The Florida Everglades underwater. Now the richest countries are being forced to come up with innovative and expensive solutions. Lucy's husband, Josh, is one of the leaders.
Josh was an engineer on the Great Barrier Project. After 30 years in the making, it was nearing completion. Within a few months, they would be testing the massive gates.
If I was the engineer in charge, I would be very nervous. But you would have practice runs, and during nice weather, you would say, all right, let's close the gates today and make sure everything's working right, it's not going to jam up.
Josh was worried about something else, too. New York City's barriers, like others around the world, had been built on the assumption that sea level rise would be gradual. But it was becoming clear that might not be the case.
Scientists say they are detecting a massive spike in the level of methane in the atmosphere.
Climate in general doesn't change smoothly the way, you know, we're used to seeing projections from climate models.
We find that the transitions from warm to cold or cold to warm, some of those transitions can be really, really abrupt. Abrupt meaning within a timescale of a decade, or sometimes even less than a decade.
We knew there were certain things that could rapidly turn up the heat, but we didn't know what that tipping point would be until it happened.
Maybe the tipping point is you heat up the tundra and the permafrost so much that there's a huge burp of methane and carbon dioxide out of those northern soils.
Methane is a very big worry in my mind because it's some 23 to 30 times more potent than CO2.
An enormous reservoir of methane produced by decomposing plants and animals lies buried beneath the frozen Arctic tundra. It has been there since the Ice Age. If the tundra thaws and a large quantity of the gas is released, global temperatures would soar.
This is a bit like a light switch. You push the light switch a little bit, and nothing happens. You push it a little bit more, nothing happens. Then you push it a little bit more, and it flips completely to a new state.
The methane emanating from the Arctic could raise temperatures worldwide.
The level of experts is convening to recalculate how warm the planet
could drastically raise global temperatures.
This is what specialists call a non-linear flip or a non-linear change. When that happens, we don't know what the consequences will be.
Spiking global temperatures are wreaking havoc with the Greenland ice sheet. Citizens are demanding their governments respond to the impending temperature. The Pentagon today held closed-door meetings to discuss climate change.
Our top story tonight, the president is announcing the Cosmic Shield Project, which aims to halt the disintegration of the Greenland ice sheet.
Imagine now that you are the president of the United States, and you have word that Greenland is going to collapse in the next 10 years, adding 7 meters of sea level. I'm not saying that is happening today. I'm saying imagine that were to happen. And you were told that technology exists to stop it. Wouldn't you be tempted to use it?
It didn't take long for the world to agree. A technology existed that could stop the ice sheets from melting. It should be used. Hundreds of jets from all around the world were spraying a mist of sulfur dioxide into the atmosphere. The gas would form particles which would shade the Earth and temporarily cool it.
This is New York's solution of last resort. You say all bets are off, we are just going to intervene in this system with reckless abandon.
For a year, there were these spectacular sunsets.
But what are the other consequences of those things? Maybe it would cool the Earth. Maybe it would cool it too much. That might be a disaster in the opposite direction. Maybe it would cause some other environmental problem that we don't foresee today.
The Earth cooled, but that was the least of it.
Tonight in Washington, there's debate whether to follow China and Great Britain and cease flying Cosmic Shield mission.
We've learned that in all aspects of engineering, there are unintended consequences. The Surgeon General testified before Congress today on the health effects of further depletion.
The cloud was burning off the ozone layer. Once that was gone, every living creature would be exposed to a massive dose of radiation. The experiment was halted. Once they stopped spraying the gas, the ice sheets continued to melt, but now at a quicker pace. Sea level rise would soon be measured in feet, not inches.
If you end up with several meters of sea level rise, you change life as we know it.
New York's watchdog groups are now suggesting that storm surge barriers may be too low.
Josh and the other engineers were working around the clock to try to build the barriers even higher. But we all knew we were in a race against time.
Society is not set up to deal with rapid sea level rise. It would be a catastrophe of a magnitude we've never experienced.
One of our political leaders said not too long ago that the American way of life is non-negotiable. And we're going to discover the hard way that when you don't negotiate the circumstances that are sent to you by the universe, you automatically get assigned a new negotiating partner named reality. And then it will negotiate for you. You don't even have to be in the room.
A vicious nor'easter is headed up the East Coast and is expected to hit New York on a high tide this afternoon. The storm surge could be over 20 feet.
As the storm approached, the engineers started closing the entire bay wall. absolutely had to work or the city would be devastated. It was terrifying. Then the winds picked up and the gate got stuck.
That's a nightmare scenario, getting stuck halfway shut, because the water will pour in and flood the city.
A team was assembled to manually close the gate. They would have to go out into the harbor by boat. I asked Josh not to go. I begged him to stay safe with me. But this was his project. He had to see it through.
Earth 2100. Cities abandoned. Large parts of America suffering from drought. Possible collapse of civilization. The worst-case scenario in tonight's special broadcast sounds like something out of a science fiction movie, but it is based on the work of some of the world's foremost scientists and thinkers. If you want to learn more about how we developed our ideas, go to abcnews.com and click on Earth 2100. There you'll find an annotated script of the entire program. For each scenario portrayed in our broadcast, we have included the expert quotes and facts on which we base this vision of the future.
All ecosystems are extremely stressed by 2050.
You will also be able to view expanded sections of selected interviews.
One of the gates in the Great Barrier has failed to close.
We're awaiting confirmation from the mayor's office.
It was high tide when the storm hit.
There's flooding in subway tunnels throughout.
4, 5, and 6 trains are affected.
The streets were filling with water.
The mayor has made the decision to evacuate city.
Something had gone terribly wrong.
Seeing truly catastrophic flooding.
The tide comes in, and on top of that, the surge.
The Holland and Lincoln tunnels are filling with seawater.
When New York begins to flood, it'll be total chaos.
There's an evacuation order in effect.
The Office of Emergency Management says we have to evacuate. We've got a problem. The subway is full of seawater and is shut down. What do people do?
Authorities are now telling anyone still in the city to remain calm and stay inside.
Outside, the storm raged, and all I could do was wait for Josh to come home. When I heard the knock on my door, I knew. He died a hero, they said, but that was no comfort. I called Molly, and she wept. She wanted me to come live with her, but I couldn't leave. I just couldn't leave.
We're just looking at 4 or 5 feet of water. We can see the worst of the storm by 3 a.m.
New Yorkers are going to wake up in a very different city tomorrow.
As the sun rose the next day, it was clear that both my city and my life had been destroyed.
Battery Park fills up with seawater. The Lower West Side, Lower East Side, from Brooklyn, Queens, is flooded. Kennedy Airport's flooded. Newark Airport's flooded. It's all going to be underwater.
In the coming days, when the waters receded, the city was filthy and everything that could rot was rotting. People wanted to leave, but for many of them, there was nowhere to go.
How welcoming will people be when New York and Boston sink underwater and all those people in their millions come to New England or to Pennsylvania? How welcoming will people be?
I packed my things and set them at the door. But I didn't leave. I suppose you could say I was stubborn. And I was needed at Bellevue more than ever. There were millions who needed someone to care for them. As the seas rose, the wealthy moved uptown to higher ground and hired private companies to pick up the trash. But in the so poor they ate only once a day, if they ate at all.
When people are hungry and people are malnourished, as you continue to have displacement with floods, there's no doubt that's a perfect setup for certain types of infections.
I was working the late shift when the first case came in. A young man with a cough and a high fever, and then I noticed the blisters all over his body. Was this the virus I had seen years ago?
Another case of Caspian fever.
The government has issued a statement asking people to avoid public meetings.
All New York City schools have been shut down. Representatives from the CDC.
This virus is cause for concern.
Within a week, over 20 were dead. People on the streets wore masks, avoided each other. The air was ripe with panic.
Reminding citizens to wash their hands and cover their mouths.
You would shut down factories, you would shut down trade, you would shut down commerce. Everything would shut down.
Death toll from Caspian fever has now reached 107.
The virus continued to mutate and spread.
So some long incubating virus that kills very fast. That's the kind of thing that's going to get us.
It only took a few people on a few planes to spread it around the world.
Cases of the fever have been confirmed in over 100 countries.
Now estimated that 10,000 have died in Mexico.
Temporary morgues have been set up in the streets of Shanghai.
The Vatican conducted a national funeral mass today.
From Singapore to Sydney, the globe shut down. Farmers wouldn't bring food into cities. Cargo ships wouldn't dock, let alone unload. Billions were on the verge of starvation. I saw hundreds of people die every day. I was immune. One of the lucky ones. It was hard to feel anything. There was too much to feel.
You think about the effect that this kind of disaster would have. Everybody's depressed. What do you do with all the bodies? Are people just gonna, you know, take their loved ones to the local park and leave them there?
At that point, cities will be unbearable.
You could see it on people's faces on the street. They had given up. As more and more people died, all services broke down. There were frequent blackouts. And now, connections to the internet were intermittent at best.
Around the world, deaths from the Caspian fever showed no sign.
And then one day, the power just went out. The phones, the internet, the whole data network went down. Some said it was a terrorist. Others thought it was the flooding. Suddenly, no one knew anything for sure.
If communication breaks down, rumor becomes a communication system, and a mob psychology takes over.
Collapse is not something that actually happens overnight. It's the result of an accumulation of stresses and erosion of the internal strength of society, so that it just becomes like an eggshell. And one last shock breaks it.
Looting was rampant. Most of the police force deserted. The mayor was nowhere to be found. We waited for the president or the National Guard to appear, but no one came. That's when it dawned on us that the government, like so much else, had failed.
If the world breaks down, if globalization breaks down, then even the capacity of the United States to kind of manage a degraded global environment, I think, will come into question.
What we'll see is the federal government being viewed as something not to be taken seriously anymore.
Reports were sketchy, but here's what I know for sure. The virus continued to spread. India and China had gone to war over water and who knew what else. Millions were dying from famine. The human race was collapsing under its own weight.
By that time, I would guess that we will be seeing a substantial die-off of the human population. Most of civil society will have degenerated.
I was 75 when I walked across that George Washington Bridge. There were no checkpoints anymore. I left with a couple of friends and a dog who had adopted me. Rosie, I called her. She never left my side. But where was I going? I didn't know if Molly was still alive, let alone still on the farm up north. I didn't know if I had a grandson anymore. But that was my hope, that I could somehow find them, or they me.
A few hundred years down the line, they'll look back and say, the Dark Ages began in the 21st century.
Our city, beautiful city, was abandoned. And nature took over quickly, as it always has.
The breakdown would be rather rapid. The flooding of Manhattan would have a real destabilizing effect. The subway tunnels would flood and they would stay flooded. The columns that hold up the streets, they're steel, they will rust, they will corrode. The streets above them start caving in, and lo and behold, we have surface rivers once again in Manhattan.
Nature has that momentum, you see. Take this thing back.
Perhaps we become like a jungle here. Only the asphalt jungle, only the real jungle.
The big skyscrapers here are well anchored into Manhattan schists. On the other hand, they weren't designed to be waterlogged. It just takes one hurricane to hit New York. Buildings are going to start to get taken up.
And it wasn't just the city. Our whole way of life had crumbled. But I found my daughter Molly and Daniel, my grandson. He was a young man now. Molly's husband, George, had been killed. Both of us were widows now. It is a hard life. The United States is fragmented into a million shards. We're all cut off from each other, each protecting what little we have.
It would be a rosy transition, it would be a catastrophic transition. It's something we don't want to experience. The Dark Ages were called the Dark Ages for a reason.
I feared that we'll see a world like medieval Europe, where you have feudal states fighting for what remains of a source of water, a source of energy.
We managed to produce our own power and communicate over radio waves. The cities that have endured are now walled fortresses, jealously guarding whatever remains of the computer age.
I'm picturing enclaves of affluence and wealth, but surrounded by vast masses of people who will be barely surviving.
In effect, humanity could very well be in hell, where hell is defined as truth realized too late.
We have had to relearn what we had unlearned centuries before. How to live off the land. How to make do.
I think we'll see a world in which literature, the arts, democracy, those will disappear, largely disappear.
How much of the wonderful scientific breakthroughs of the 20th and 21st century will still be retained? If it's some electronic-based thing, it could all be lost.
grandson Daniel might never hear a symphony, go to college, or read the books I read. He will never marvel at a right whale, the beauty of a coral reef, or a spotted owl.
Outside and just kind of look at the wonder of the world, it takes your breath away. And I think to think of a world where somehow that is taken away is really sad.
We're gonna leave a planet that is so desperately beaten up that it will probably take hundreds of thousands of years to get it back, to restore it. And we have lost so much of our natural heritage.
Songs. I can tell him what I saw and what I learned along the way. I can try to tell him what is precious. What is precious? I ought to know that. They say I am the oldest woman on earth. With age is supposed to come wisdom. What is precious? This earth of ours. This garden we must tend. These people we love.
Lucy's story is a worst-case scenario of what could happen if we continue on our current path. It's a wake-up call, a challenge for us to plan a different course. But our experts say we must act immediately. Where did Lucy's world go wrong? What can we learn from their mistakes? We turn back the clock now to show you a vision of a future we can still create.
If we took the measure we should, 2100 would be at the beginning of an era.
Bây giờ thầy nói dịch cho mấy bạn nghe. Vì chúng ta đó coi một bộ phim đại hàng á, chúng ta rất là enjoy. Coi một bộ phim đại hàng nó khóc nó thương. Rồi nằm dấu ân hiếp, rồi phản bội, rồi bội từng những chuyện tình éo lé. Mấy bà có thể coi ngày này qua tháng nọ. Rồi khi mà những cái thế hệ con cháu của quý bà mà chiếu cái này là những cái nhà khoa học gia, họ estimate mà đúng như lời Phật nói. Bây giờ cái mật độ dân số trên quả địa cầu này là 8 tỷ rồi. Tới năm đó là nó lên. Mà cái cuối cùng quý vị thấy càng ngày tới cái thời gian 2100 đó, người ta estimate chỉ còn có 3 tỷ người thôi. Có đúng như cái lời Phật dạy 10 phần bước 7 còn 3 không quý vị? Chết như rã. Và như vậy đó, những cái gì mà chúng ta hưởng bây giờ, Internet, coi như computer, coi như iPad, iPhone, iWeb, iWatch gì đó, kéo qua kéo lại đó, con cháu mình không còn nữa. Mà những cái này là thật sự Phật nói là có rồi. Ngoài ra đó, tôi đọc cho 50 điều mà sống ở nước Mỹ này quý vị thấy nè. Trước khi tôi nói cho quý vị nghe những cái gì nãy, cái chuyện nó nói 50 điều về nước Mỹ khiến người Mỹ cũng sốc. Bạn có biết rằng nước Mỹ chiếm đến 1/4 dân số nhà tù trên thế giới hay không? Apple lại có nhiều tiền hơn cả bộ ngân khố của Mỹ. Khi một đứa trẻ đủ 18 tuổi thì nó đã chứng kiến khoảng 40.000 vụ giết người qua truyền hình. Sau đây là 50 điều về nước Mỹ mà chính người Mỹ nghe cũng phải rụng rời tay chân. Thứ nhất, chính phủ chi ra 1.8 cent để đúc 1 cent. Tức là một cái cent á mà chính phủ làm ra nó phải tốn 1.8 cent. À, cho nói cho quý vị nghe, gần một nửa dân số Mỹ là 47% không chịu bỏ ra một xu tiền lương để tiết kiệm. Thứ ba, năm 2014, cảnh sát Mỹ giết chết 1.100 người. Trong khi đó con số này là 14 tại Canada, 12 người tại Trung Quốc và 0 tại Đức. Thứ tư, năm 1950, dưới 5% trẻ em Mỹ là con của những bà mẹ single home. Ngày nay con số đã tăng lên hơn 40% bà mẹ là single mom. Thứ năm, năm 2013 tới 60% số bằng cử nhân trên khắp nước Mỹ là những người phụ nữ. Thứ sáu, 34.6% người Mỹ mắc chứng béo phì, trong đó có thầy Thông Lai. Thứ bảy, mỗi siêu thị tại Mỹ lãng phí trung bình 3.000 bao thực phẩm mỗi năm, trong khi các nước ở tại Phi Châu thì đói kém không có để ăn. Thứ tám, mỗi ngày nước Mỹ tiêu thụ lượng pizza có diện tích tương đương 100 mẫu Anh. Thứ chín, 7% người Mỹ cho biết họ không bao giờ tắm. Thứ mười, McDonald's chỉ mới sử dụng 8 người lao động ở Mỹ mà thôi. 11, người Mỹ tiêu thụ tổng cộng 100 bao khoảng 45kg chocolate mỗi giây, mỗi second nha. 12, người Mỹ đầu tiên sở hữu nô lệ tại Mỹ là một người da đen. Cái người mà coi như là sở hữu số nô lệ đầu tiên không phải là người da trắng mà là một người da đen. Thứ 13, trên toàn thế giới có 9 triệu người đang sống trong tù, và 1/4 số đó chính là nhà tù Mỹ. 9 triệu người đang ở trong tù ở quả địa cầu này thì 1/4 đó là USA. Thứ 14, năm 1962, Mỹ thả vào không gian một quả bom Hiro nguyên tử có sức công phá mạnh gấp 100 lần quả bom ném xuống Hiroshima ở bên Nhật. 15, công ty Apple có nhiều tiền mặt hơn cả bộ ngân khố Mỹ. 16, ở Mỹ, trẻ vị thành niên chỉ bị cấm mua thuốc lá chứ không bị cấm hút thuốc lá. Ở 17, ở nước Mỹ, mỗi ngày có 4.000 trẻ vị thành niên bắt đầu hút thuốc lá, 1.000 bắt đầu hút thuốc lá hàng ngày. 18, 115.000 người làm nghề bảo vệ, 83 người phục vụ quầy rượu và 323 người ngồi bàn có bằng cử nhân. 19, người Mỹ gốc Phi Châu có nguy cơ bị bắt cao gấp đôi so với những lần mà cảnh sát Mỹ da trắng bắn vào người da trắng. 20, lễ Giáng sinh bị coi là bất hợp pháp tại Mỹ cho đến cận năm 1836, bởi ngày này được xem là một ngày có lễ cổ thuộc Cơ Đốc giáo. 21, đạo Do Thái là tôn giáo lớn thứ hai tại Mỹ sau đạo Cơ Đốc giáo. 22, số người Mỹ sử dụng Facebook còn nhiều hơn số người tham gia bầu cử tại Hoa Kỳ. 23, Mỹ không có ngôn ngữ chính thức. 24, mỗi 5 giây nước Mỹ tiêu thụ 60.000 túi ni lông. 25, chuối là quả thông dụng nhất tại Mỹ, chứ không phải là Apple. 26, có ít nhất là 1 trên 25 người bị tuyên án tử hình tại Mỹ là những người vô tội. 27, cái 5 đô la tiền thuế được nộp thì 1 đô la được chi cho mua súng đạn. 28, 97% người phạm tội hiếp dâm tại Mỹ không phải ngồi tù ngày nào. 29, tại 31 tiểu bang ở Mỹ, những kẻ hiếp dâm được phép xin quyền giám hộ đứa trẻ nếu vụ cưỡng hiếp dẫn đến việc nạn nhân bị hiếp dâm bị mang thai. 30, chính phủ Mỹ chia ra 1.8 tỷ đô la mỗi năm để in những cái giấy tờ thế má, những thông tin bầu cử là 1.8 tỷ đô la để mà in những cái giấy mà thông tin hướng dẫn. 31, Nelson Mandela nằm trong danh sách khủng bố cần theo dõi của Mỹ. Đến năm 2008 thì ông mới trở thành là người hùng của Nam Phi. 32, ngày Valentine cũng là ngày bao su quốc gia tại Mỹ, tức là ngừa thai. 33, cần một phần hai số vụ lừa đảo bằng thẻ tín dụng, nghĩa là lừa đảo tín dụng là sẽ là tại Hoa Kỳ. 34, nơi nghèo nhất tại Mỹ là Allen, bang South Dakota, nơi 96% dân số là người Mỹ bản xứ. 35, cứ 200 đứa trẻ vị thành niên tại Mỹ thì có một trẻ đã từng tự tử. 36, năm 2010, hãng General Electric đạt lợi nhuận hơn 14 triệu USD, đóng thế là $0. 37, chiến tranh Afghanistan là cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử, dài hơn cả cuộc chiến tại Việt Nam. 38, năm 2012, số lính bị tự tử nhiều hơn con số lính tự trận ở tại Afghanistan. 39, mỗi ngày có 10% doanh nghiệp tại Mỹ bị khai bankruptcy. 39 là 40, hacker khiến nền kinh tế Mỹ mất 500.000 việc làm mỗi năm. 41, năm 1943, nước Mỹ cấm sử dụng bánh mì lát như một biện pháp bảo đảm an toàn trong thời gian chiến tranh. 42, mỗi một giờ tại Hoa Kỳ có 100 vụ ly dị. 43, khi một đứa trẻ Mỹ đủ 18 tuổi thì nó lại chứng kiến khoảng 40.000 vụ giết người qua đài truyền hình. 44, vào Thế chiến thứ hai, Mỹ và New Zealand, tức là Tân Tây Lan, bí mật thử nghiệm 3.700 quả bom gây sóng thần được chế tạo nhằm mục đích phá hoại các thành phố ven biển. 45. General Ford là người duy nhất từng giữ cả chức vụ tổng thống và phó tổng thống Mỹ mà không hề được bầu cử. 46. Hôn nhân khác chủng tộc bị cấm trong suốt một thời gian dài trong lịch sử Mỹ từ năm 1776 đến 1967. 47. Mỹ sở hữu tới 19 chiếc hàng không mẫu hạm, trong khi phần còn lại của thế giới chỉ có tổng cộng là 12 chiếc. 48. Trước khi tàn sát người Do Thái, Hitler đã dành cho Mỹ, Anh và nhiều quốc gia khác cơ hội tiếp nhận người Do Thái tị nạn, nhưng các nước này đều từ chối. 49. Số gia đình người Mỹ sống trong điều kiện cực nghèo dưới 2 đô la một ngày đã tăng lên gấp đôi từ 1.5 triệu từ năm 1996. Điều thứ 50, hệ thống định vị toàn cầu GPS thuộc quyền sở hữu và điều khiển bởi chính quyền Mỹ. Họ có quyền khai tử bất cứ tất cả các đường bay trên thế giới. Nếu Mỹ sách đau là các anh không bay đâu được đó. Đó là tôi nói những cái gì cần biết. Hồi nãy đó, là quý vị thấy các bà nói cái gì không? Trong kinh Phật nói, loài người khi mà tuổi thọ trung bình còn 30 tuổi, mà thật ra quý vị nói giờ còn sống lâu, không phải đâu. Tuổi thọ trung bình thời Đức Phật Thích Ca ra đời là ngài A Nan sống tới 120 tuổi, ngài Bạc Phô La sống 150 tuổi, Đức Phật Thích Ca sống 80 tuổi. Họ lấy cái người thọ nhất và cái người mà thấp nhất họ chia đôi mới là tuổi thọ trung bình. Quý vị vào trong cái bàn thờ trên địa tạng đó, có bà cụ thì 80, mà có người thì chỉ có 20 mấy tuổi. Bây giờ cái tuổi thọ trung bình của chúng ta bây giờ không phải là 80 đâu, mà chúng ta khoảng là 50 tuổi nha quý vị, chứ đừng có tưởng là chúng ta sống dài. Thì từ đây tới đó 85 năm sau, dưới cái đà mà chúng ta cái gì ăn cái gì cũng quá chất, ăn cái gì cũng là đồ của Trung Quốc đưa vào đây, càng ngày quý vị chúng ta bệnh càng nhiều. Thì những cái lời gì Phật nói, khi loài người tới cái mức độ đó và phải kèm theo đứa nhỏ mà nó 11 tuổi mà nó biết chuyện vợ chồng, biết yêu đương, thì bắt đầu đi vào cái kiếp mà tận số ở trái địa cầu này. Bây giờ 11 tuổi ở Hoa Kỳ biết yêu chưa quý vị? Ở trong này đứa nào 11 tuổi biết yêu, đưa tay xem coi. Bảo đảm biết yêu, con của Thái 7 tuổi còn biết yêu cả. Như vậy đó, hồi xưa cỡ tuổi của quý vị mà 70 tuổi đây nè, tôi bảo đảm quý vị 15 tuổi còn đi tắm mưa ngoài đường ở chùa, có không quý vị? Nhưng mà bây giờ nó biểu đứa nhỏ 7 tuổi đi tắm ngoài trường, nó không có tắm. Như vậy chúng ta rất là ngây thơ và chúng ta không có biết cái gì hết. Mà bây giờ cái tuổi sanh đẻ càng sớm, ở trong học đường Mỹ có những đứa 12 tuổi sanh con, quý vị tin không? Do sanh con sớm, đứa nhỏ sẽ tổn thọ sớm. Và như vậy quý vị thấy rõ cái quả địa cầu này, họ bây giờ chúng ta thấy chúng ta có nước, nhưng mà 60% nước ngọt ở quả địa cầu này là nằm ở miền Nam Cực, và 40% nước ngọt là nằm ở Bắc Cực. Mà bây giờ quý vị thấy rõ, bây giờ hoa anh đào đã nở ở tại những cái vùng mà East Coast, hoa anh đào đã nở tại Philadelphia, nở New York, mà hoa anh đào chỉ nở vào tháng 2 và tháng 3 mà bây giờ mới vô. Thật ra mùa đông tại Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày 20 tháng 12, phải không quý vị? Mùa đông tại Hoa Kỳ mới vào đã được có 6 ngày mà bây giờ thấy nhiệt độ nó đảo loạn hết trời rồi. Quý vị sẽ thấy rõ những cái gì Phật nói và nhà khoa học gia đã nói rõ. Như vậy, tất cả những cái dòng điện chúng ta có không phải từ trời rớt xuống, nước chúng ta uống không phải là từ ở dưới đất chui lên. Tất cả đều là do bao nhiêu những cái gì mà thiên nhiên ưu đãi cho Hoa Kỳ. Tới một ngày nào đó, quý vị thấy nước càng ngày càng dâng lên, những trận bão càng ngày càng lớn hơn. Những cái vùng cần nước như là ở miền Nam Cali thì không có nước. Những vùng không cần nước như Oregon, dưới qua giữa trên xe tàu thì mưa ngày mưa dầm. Những cái vùng như ở đây, quý vị thấy năm nay nè, vùng này là ở vùng sa mạc, mà ở đây quý vị thấy có những buổi sáng là lạnh hơn là ở những cái vùng mà ở những chỗ khác, quý vị có đồng ý không? Năm nay khí hậu rất là kỳ cục, đó là mới bước đầu thôi. Chúng ta còn tới là 80 mấy năm nữa, nhưng mà 80 mấy năm nữa những đứa trẻ này sẽ là những cái nạn nhân. Thành ra quý vị sẽ thấy rõ các em này sẽ mất hết tất cả những cái gì mà chúng ta một cái nền văn minh để lại. Quý vị biết rằng là Kim Tự Tháp cũng là một cái nền văn minh một thời rực rỡ, mà tại sao mất đi thì họ vẫn bị là những cái gì thiên tai. Quý vị nhìn vào Campuchia kêu là đế thích là ở cái đó là kêu là cái vùng kêu là Angkor đó, ở thế kỷ 13 là khi mà các nhà coi như là thực dân Pháp đi qua chiếm nước Pháp, chiếm Campuchia, họ khám phá đó là một kinh đô của dân Khmer một thời rực rỡ, mà tại sao bị hoang phế. Và sau đây tất cả các phi thuyền đã được phóng lên trên quả tinh. các nhà khoa học gia mới biết rằng té ra quả tinh ngày xưa cũng có những cái dấu hiệu nước di chuyển, mà bây giờ nước là biến mất. Cho nên nước là gì? Nước là được cấu tạo bởi hydro và oxy. Nước là từ đó nó mới tạo ra oxy chúng ta thở. Và hàng ngày đó, quý vị nghĩ mỗi một lần ở California này có 38 triệu chiếc xe đang lưu hành, mỗi một chiếc xe thải ra sức carbonic và nó làm ô nhiễm bầu trời, nó làm phá cái tầng ozone. Và như vậy carbonic càng nhiều vào trong cái bầu khí quyển thì càng ngày chúng ta lại càng tổn thọ, mà càng tổn thọ thì chúng ta sẽ bất hòa, mà chúng ta không có mua thưởng cái hòa. Mà đó là cái năm này, cái phim này nó làm vào năm 2006, lúc đó chưa có acid đó nha quý vị. À, chưa có acid, mà bây giờ đã có acid rồi. Quý vị thấy những đoàn người tị nạn đua nhau chạy ào ạt từ Syria qua Italy, qua Hungary để qua tới Đức. Và quý vị thấy rõ, càng ngày chúng ta thấy thế giới còn đảo lộn. Mà bây giờ chúng ta, tại sao như vậy? ISIS tự nhiên họ đè người này người kia vô, thôi họ chặt đầu mà chặt một cách không thương tiếc. Quý vị có thấy rõ những chuyện đó không? Đức Phật nói sau này nghiệp sát của chúng sanh tràn ngập rồi thì khi nghiệp sát nó đến rồi đó, loài người ở Mỹ này tất cả nó giết nhau không thương tiếc. Tôi nói xin lỗi nha, bây giờ quý vị thấy tất cả được bảo vệ an ninh là tại sao? Chúng ta có cảnh sát gọi tay quanh quanh, chúng ta có cái hệ thống vệ binh quốc gia, chúng ta có cái hệ thống coi như là Sitalai bảo vệ toàn cầu, chúng ta là cái nước có hệ thống quân sự mạnh nhất trên thế giới. Nhưng một ngày nào nó không điện, không nước, không internet, và phi trường như vậy không điện, không nước, không có hệ thống trình diện toàn cầu, và toàn bộ những cái chiếc bay bị cancel, lúc đó chúng ta sẽ thấy loài người không có cái cảnh mà uống nước là dùng nửa bệnh nửa đâu. Ha, một ly nước như vậy quý vị coi thường đó, là chúng ta phải chạy qua rất nhiều cái quá trình để mà lọc thành nước. Mà từ cái dòng sông Colorado là cái dòng sông cung cấp nước cho ở tiểu bang California và Florida, và dài xuống cho tới Arizona này, cho tới cái những vùng sa mạc này, kể cả Palm Springs này cũng vậy. Mà chúng ta không biết rằng tới một ngày không có nước mưa thì chính cái dòng sông Colorado cũng cạn kiệt. Quý vị đi về cái con đường 152 về San Jose, quý vị nhớ 20 năm trước chúng ta có thể bước sống là thọt nước rửa tay, mà bây giờ cái đồng hồ có 152 nó đã cạn hết rồi. Quý vị, những trận mưa vừa rồi không có thấm đâu, vì 4 năm đã hạn hán. Mà Đức Phật nói 7 năm hạn hán là khi 7 năm hạn hán rồi, người ta không có nước xài thì bắt đầu xảy ra bệnh dịch. Mà sau này Đức Phật nói khi mà xảy ra bệnh dịch 7 năm, không có cái hệ thống nào mà chữa được cái bệnh đó, càng ngày vi trùng nó càng biến dạng nhiều hơn để nó chống lại. Và quý vị thấy chính cái ở trên quả tinh là một cái thế giới cách đây, nghĩa là người ta nói nó cùng cái tuổi, cũng có một cái đời sống giống như quả địa cầu, nhưng mà trời ở đây thì nó toàn là thử ra toàn là khí carbonic không. Như vậy loài người ở trên đó đã từng có một cái sự sống, mà tại sao bị mất hết? Thì nhìn vào những cái gì mà khoa học gia khám nghiệm được từ ở trên quả tinh là cái đó cho thấy là cái hình ảnh tương lai của quả địa cầu này. Như vậy chúng ta nhìn thấy những chạy bò, những chạy gà, những chạy heo tại Hoa Kỳ, mỗi một ngày ở Hoa Kỳ này giết hàng trăm triệu con gà. Những con gà đó có gây thù quán với quý vị không quý vị? Chúng ta chặt đầu và bắn hàng trăm ngàn con bò, những con bò nó có thù quán gì quý vị không? Thì như vậy khi mà những con vật đó nó trả xong cái nghiệp cũ, nó đầu thai làm người, nó trở thành là những người mà ở đại sinh nè, nó hứng là nó chặt nó giết. Như vậy nó cũng vô cớ quý vị, vô cớ quý vị giết nó, bây giờ nó cũng vô cớ nó giết lại quý vị. Từ đó quý vị thấy không, quý vị không chuẩn bị cho những đứa bé này. Thì như vậy những cái gì khoa học gia nói, chứ đừng nói là cái ông thầy bói, thầy tướng nào hết, họ theo dõi bằng vệ tinh. Những cái tảng băng bây giờ nó càng ngày càng teo dần. Quý vị nào mà đã về Việt Nam, ai mới về Việt Nam mà trong năm rồi đâu mới biết đưa tay thì coi coi, có ai đã về Việt Nam không? Nóng không? Ở Việt Nam bây giờ ngay cái mùa lạnh nhất tháng 11-12 mà họ nói nóng kinh khủng luôn. Những cái nước ở miền xích đạo, nhiệt độ bây giờ có thể mùa hè lên tới 45 độ. Những nước như là Ấn Độ, Bangladesh, những nơi chỗ như Miami hoặc là những Trung Mỹ sẽ nóng kinh khủng. Mà bằng chứng là Thiện Trơn và Nguyên Tịnh đã đi về cái miền Trung Mỹ đó, tụi con thấy nó nóng kinh khủng không? Như vậy chúng ta năm nay đó, thầy thấy ở tại trên Seattle mỗi một ngày họ căn cứ theo đây vợ sinh đó, năm ngoái Seattle đã có 45.000 người từ Cali di lên đó. Vì nhiệt độ ở Seattle bây giờ là nhiệt độ của California cách đây 30 năm, và Canada năm nay có những vùng không có tuyết luôn. Thì như vậy những cái vùng sau này mà người ta sống được chính là những vùng như là Alaska, những vùng xứ lạnh. Còn những vùng như California, chỗ mà Thiện Ngồi ở, sẽ trở thành là sa mạc đó quý vị. Thành ra từ nay mà cái đường nứt từ ở trên Seattle cái đường nước dài xuống tới đường Andrew, xuống dài cho tới dưới này, cái đường nước đó anytime nó sẽ tách tiểu bang California trở thành một hòn đảo. Đó là sự thật đó quý vị. Cho nên một cái chuyện gì nó xảy ra là tất cả do cái nghiệp ác của chúng ta. Cái nghiệp ác của chúng ta cộng nghiệp lại, Hoa Kỳ là cái nước có nhiều phước báo nhất, mà Hoa Kỳ cũng là cái nước phung phí phước báo đệ nhất luôn. Khi mà quý vị cầm một tờ giấy như vậy, quý vị viết hai ba chữ, quý vị dùng một cái, một kilo giấy chúng ta phải cần là 100 kg gỗ đó quý vị, để mà xay, để mà làm ra bột, rồi hoài nhờ kỹ sư hóa chất bỏ ra tẩy này kia. Thành ra hàng ngày chúng ta càng phá rừng. Rừng là gì? Rừng lá cây ban ngày thì nó xả là oxy cho chúng ta, ban đêm nó lọc lại những cái chất độc. Mà càng ngày quý vị thấy những vệ tinh và chụp hình à, càng ngày rừng càng biến lên, càng biến lên, càng biến lên, oxy càng mất đi, thì con người chúng ta càng ngày càng thể thiếu những cái chất để mà nuôi để cơ thể. Ở tại Trung Quốc bây giờ quý vị thấy coi lên vệ tinh, Trung Quốc là một cái nước ô nhiễm đệ nhất trên thế giới, quý vị có hiểu không? Đệ nhất trên thế giới, mà Trung Quốc là ở gần nước Việt Nam chúng ta nhất, và cái nước Việt Nam chúng ta là bán đảo, cho nên khi mà nước biển mà nó dâng lên á, thì chính những cái vùng ở ven biển à, như là từ Sài Gòn, Hà Nội, Huế, hay là bãi biển Vũng Tàu, hay là tới mũi Cà Mau đều nằm dưới mực nước biển là coi như 3 mét. Và hiện tại thành phố Sài Gòn, những cái mùa mưa là bây giờ quý vị coi là toàn bộ là ngập lụt, không có thể. Sài Gòn bây giờ đang lún dần xuống, và cái hiện tượng này quý vị thấy, coi những cái phim mà họ bỏ lên internet, coi như là thủ đô Sài Gòn bây giờ khi mà những cái mùa mưa mà nó trồng ngập á, là coi như là ngập xe đồ, quý vị thấy họ lội tới đụng tới bụng luôn, có không quý vị? Như vậy cái chuyện đó mới có 2016 thôi, 2015 thôi, 85 năm nữa những đứa bé này, những bé này sẽ là những người trực tiếp chịu những ảnh hưởng đó. Bây giờ chúng con làm cái gì? Khi chúng con uống một ly nước, chúng con phải tiết kiệm. Chúng con viết một tờ giấy, chúng con phải tiết kiệm. Chúng con bắt đầu từ giây phút này, chúng con phải làm một cái gì? Tại hồi nãy những nhà khoa học gia Hoa Kỳ họ nói chuyện này có thể xảy ra và không có thể xảy ra nếu mà chúng ta biết báo động ngay từ lúc này. Báo động ngay từ lúc này. Còn thật ra cái năm đó xảy ra thì thầy đang ở địa ngục, còn quý vị đang ở cõi trời của mình hết rồi. Phải không quý vị? Quý vị đừng có tưởng giỡn. Quý vị đừng có tưởng giỡn. Bây giờ chúng ta thấy cái gì cũng có. Tới một lúc nào mà như nãy là chính quyền cũng không còn, quân đội không còn, điện nước không còn, gửi cảnh sát không có ai đợi. Cái chuyện này nó đã xảy ra từ trận bão Katrina cách đây 10 năm, phải không quý vị? Lúc đó người Mỹ sẽ nhảy vào, giết nhau, giành nhau từng ly nước, đập phá nhau sắp chết, trôi nổi sắp rơi. Cảnh sát không có ai đụng tới hết. Lúc đó tìm cả White House cũng không có, mà bộ ở ngay chỗ Nhà Trắng không có ai, lưỡng viện Quốc hội không có ai, National Guard cũng không có ai hết. Và toàn bộ cái hệ thống vệ tinh lúc đó thiện hành cũng không có điều hành được trong, mà kể thiệt chơi lúc đó cũng không còn làm cho NASA nữa, thì toàn bộ phi trường không còn bay nữa, tất cả hệ thống ngân hàng sụp đổ, thì chúng ta trở về thời kỳ đồ đá. Trong kinh Phật nói thời kỳ đó xảy ra bệnh dịch chết lan tràn hết, bệnh dịch chết không có bác sĩ, không có nhà biên. Như vậy từ từ loài người ở ngoài địa cầu này, Đức Phật nói tới cái hoại, tới cái lúc đó chỉ còn sống, toàn thể địa cầu này chưa còn sống tới 100.000 người đó quý vị. Lúc đó thế giới hoang sơ, những người tu hành mà chạy về những cái vùng mà đèo hay hút gió đó, họ sống. Rồi lúc đó người ta đi ra lộn xương, lộn xương của những người chết để mà nấu súp để ăn, những cái bụi xương khô. Mà lúc đó người ta mà lộn được một hộp gạo đó, người ta kết, người ta quý nhau giống như là hồng ngọc của trời á. Lúc đó người ta quý lắm. Là tất cả những cái gì, còn lúc đó đó, những cái iPad, những cái computer, những cái iPhone 6 cho không ai thèm lấy hết. iPhone 6 mà nó không có cái hệ thống mà internet toàn cầu, không có điện, không có nước, thì iPhone 6 đúng là iPhone bệnh đó quý vị. Tôi nói thật quý vị, tôi là một ông thầy đầu tiên đem cái chương trình này chiếu cho những đứa nhỏ và cho mấy người lớn. Tại sao gì? Tôi thấy Phật nói những cái gì hầu như giống với Phật học gia. Và Đức Phật, Ngài là cái người đi trước, Ngài không có gì, coi như Ngài không có hệ thống, coi như là máy vi tính, Ngài cũng không có satellite, mà Ngài dám nói một câu này: loài người chúng ta, Ngài đang hỏi cái quả đất chúng ta, cái nó hình thế nào, nó giống như cái đầu của ông vậy đó. Thật sự Bắc cực thì cái bình ra, Nam cực treo lại. Mà quả thật, trong khi đó quý vị nhớ, hồi xưa bên Tàu thì nói quả đất hình vuông, mà hồi xưa trong Kinh Thánh của bên Công giáo cũng nói quả đất hình gì quý vị? hình vuông. Sau này thì khoa học gia lên vậy là họ áp dứt lại mọi đối hình tròn. Mà đạo Phật là một cái đạo, Đức Phật nói cái gì ra không bao giờ phải điều chỉnh mà để đúng. Mà trong kinh Đức Phật nói hằng hà sa số thế giới, thì rõ ràng là hồi xưa con số là các sông Hằng, mà bây giờ các khoa học gia thấy rõ ràng trong cái universal, cái vũ trụ này có hàng tỷ những cái mặt trời, mà mặt trời chúng ta chỉ là một cái thái dương hệ, hệ thống solar nhỏ trong một cái chấm điểm ở trong đó. Thì Đức Phật nói vậy. Đức Phật Thích Ca ngài giáo hóa một thế giới cái gì? Ngài giáo hóa 1000 kiểu thiên thế giới, tức là một solar system gồm có mặt trời, mặt trăng, rồi hỏa tinh, kim tinh, thủy tinh, mộc tinh, thiên dương tinh, hải dương tinh, và có những cái hành tinh như là vệ tinh ba xung quanh. Mà Đức Phật của đó là một, cái là một thế giới 1000 cái solar system, là hệ thống thế dương hệ, là kêu là một tiểu thiên thế giới. 1000 tiểu thiên thế giới vô một trung thiên thế giới, 1000 trung thiên thế giới vô một đại thiên thế giới, mà Đức Phật coi là tam thiên đại thiên thế giới là một số 1 và 50 con số 0, cái thái dương hệ này, đúng quý vị. Mà trong khi đó Đức Phật nói cái thế giới này từ đầu tiên là từ không trở thành có, và cái thuyết Big Bang của khoa học gia đúng như Đức Phật nói. Mà Đức Phật nói loài người từ đâu đến? Loài người chúng ta là từ ở cõi trời Quan Âm Thiên đến. À, cõi trời Quan Âm Thiên là đâu? Khi trái đất thì mới thành lập, trái đất này rất là đẹp, rất là đầy đủ. Thì khi đó một trái đất ở một thế giới khác, thì bây giờ thế giới đó đâu? Khi tôi nghiên cứu kinh điển Phật, thế giới đó chính là ở quả tinh đó quý vị. Ở quả tinh đó, sau khi mà loài người đó tiến trình tới văn minh cực độ, loài người lúc đó tàn phá, và loài người xảy ra cái chuyện là bắt đầu cũng như là đi vào cái chuyện mà chúng ta nãy là thế giới vào năm 2010 2100, thì chỉ có những thành phần rất là giàu sang họ bay đi, họ có khả năng phi thiền. Lúc đó những nhà tỷ phú gồm dòm trên cái quả tinh, nó cũng có tỷ phú của da vàng, tỷ phú của da trắng, tỷ phú của da đen, tỷ phú của da màu. Thì như vậy họ bay từ ở trên cõi trời, họ đáp xuống ở địa cầu này để họ tìm cách. Có phải bây giờ các nhà khoa học gia họ đang tìm cách những hành tinh có sự sống, để mà sau khi quả địa cầu này cạn nhiệt nhiên liệu và cả quả địa cầu này bị tàn phá, và các nhà cơ quan NASA con làm trong đó họ có những plan tìm những hành tinh để mà di dân lên, có không không chuyện trên? Đã có rồi. Thì như vậy Đức Phật chỉ ngồi cái thời gian cách đây 2600 năm, trình độ của người Ấn Độ lúc đó còn tệ hơn là trình độ của Ấn Độ bây giờ nữa. Quý vị đi qua thăm Đức Phật bây giờ, quý vị Ấn Độ những là nước nghèo hơn nước Việt Nam, có phải không quý vị? Mà như vậy nói về cái gì thì Phật hỏi loài người từ đâu đến? Phật nói là từ cõi trời Quan Âm Thiên. Quan là gì? Ánh sáng. Âm là âm thanh. Thiên là trên trời. Thì mình nói từ vậy, từ quả tinh mình chỉ trên trời. Phật nói nhau là loài người đến đây bằng thần thông, đi những cái phi thiền. Thần thông là gì? Bây giờ tôi Dương Việt Ánh tôi chế ra một quả bom bắn xuyên xuống rồi mới nổ bồi để mà diệt cái tụi Afghanistan, tụi Taliban, là cổ dùng cái gì quý vị? Cổ dùng sự thông minh, cổ dùng cái tinh thần trí huệ của cổ, mà có phải là dùng thần thông không quý vị? Thầy Thông Lai giảng pháp cho quý vị, thầy Thông Lai dùng cái gì để nhớ từ kinh Phật, dùng cái gì để nói? Thầy Thông Lai dùng những sự thông suốt của thầy, mà dùng cái tinh thần của thầy để mà truyền đạt. Có phải thầy Thông Lai đang dùng thần thông để nói pháp quý vị không? Như vậy cõi trời đó họ đi đến đây bằng gì? Họ đi đến đây bằng thần thông. Thì bức thần đó là bằng cõi trời Quan Âm Thiên, tức là những người đó họ phải có trình độ chế được những phi thiền mà bay với tốc độ là âm thanh và ánh sáng. Hiểu chưa quý vị? Nhưng mà khi họ đến đây rồi, khi xảy ra một cái trận chiến tranh nào đó ở trên quả tinh và làm cho tàn phá, thì họ xuống đây, thành ra họ có một cái nền văn minh rất là giỏi, thành ra họ xuống đây họ mới làm ra những cái chương trình mà quý vị thấy. Khi khảo cổ người ta thấy ở trong kim tự tháp có những ngọn đèn đốt cả mấy ngàn năm mà cũng còn cháy, và có những tảng đá khổng lồ mà bây giờ cần cẩu của Mỹ cẩu không nổi mà họ lại có sắp xếp lên được. Rồi họ có những cái thuốc ốc sát mà bây giờ coi như trình độ khoa học bây giờ ốc cũng không được luôn. Mà khi mà họ làm cái vấn đề mà kim tự tháp, chúng ta thấy họ làm có tính toán kỹ thuật rất là hay. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật nói chúng ta phải đi trái đất này, sẽ đi là thành, là thành lập, trú là ở một gian, ngoại và diệt. Bây giờ chúng ta trái đất này đã có 4.5 tỷ rồi, và chúng ta đang thời gian thành, và bây giờ chúng ta bước vào kiếp ngoại và tới kiếp ngoại rồi, thành trú rồi ngoại là tới không, tức là nó nổ banh hết rồi. Và như vậy những cái gì thầy nói để chi cho thấy rằng Đức Phật đi trước khoa học rất là lâu. Đức Phật biết ở trong cái thái dương hệ này có 4 loài người ở, ở phía bắc của quả địa cầu này là cái giờ bắc của Lô Châu, ở phía
Tây của quả địa cầu này là Tây Ngưu Quá Châu. Ở phía nam của quả địa cầu này kêu là Nam Thiềm. Chúng ta kiểu là phía đông là Đông Thắng Thần Châu, chúng ta là ở phía nam thì chúng ta là Nam Diêm Phù Đề. Bốn cái có loại người ở. Mà thật ra tới bây giờ phi thiền chúng ta bay lên, tại sao chúng ta không thấy? Có những quả địa cầu họ có loài người ở trên đó, nhưng mà loài người chúng ta là gì? Phật nói là tam tứ đại. Loài người chúng ta cấu tạo bằng chất đất, chất nước, chất gió, chất lửa. Có những loài người ở chúng mình tam đại, họ chỉ có chất đất và chất gió và chất lửa. Và có những loài người họ chỉ có là thức đại là cái thần thức, rồi không đại là cái bầu hư không và khí đại thôi. Thành ra đối với trên mặt trăng mà chúng ta nói không có loài người ở, vì trên đó có không khí, thì có một loài chúng sanh Đức Phật nói rằng họ trên đó có đất, trên mặt trăng có đất không quý vị? Có. Có nhiệt độ không quý vị? Có, tức là có đại, địa đại, tức là chất đất. Trên đó không có nước, nhưng mà có nhiệt độ thì kêu là nhiệt đại. Và ở trên đó là có gì? Coi như là thức đại, chúng sanh ở đó chỉ đòi hỏi có tam đại thôi. Thành ra chúng sanh ở trên đó họ liên lạc với nhau bằng cái gì? Họ liên lạc nhau bằng cái ý thức, bằng thần thông. Thì trên đó trong kinh nhà Phật kêu là Nguyệt Cung Thái Âm. Trong cái đoạn kinh Lăng Nghiêm sau này có nói là khi A Nan ông nhìn lên, ông thấy cung mặt trời, cung mặt trăng. Thành ra chúng ta không thấy, tưởng là không có thế giới loài người ở trên đó, mà chính có thế giới loài người ở trên đó. Rất là cái thế giới trên đó nó không có nước, thành ra nó không có vô uế. Khi phi hành gia đặt bước chân đầu tiên lên mặt trăng, và vì nó có không khí, không có không khí và không có mưa, dấu chân của Armstrong vẫn còn in dấu trên mặt trăng, quý vị hiểu thì nói cái gì không? Vì nó không có chất nước, không khí thì nó không bị oxy quá. Nhưng mà mặt trăng càng ngày càng lồi lõm, vì sao? Nó không được một cái bầu khí quyển bao bọc. Thành ra tất cả những cái thế giới mà nó nổ, nó quậy mà nó đi thành ra những cái tốc độ 17.000 dặm một giờ, nó đi ngang qua mặt trăng, nó sẽ bắn vào, nó tàn phá cái bề mặt của quả địa cầu. Nhưng mà chư thiên sống trên đó không ảnh hưởng gì. Chư thiên, tại vì chư thiên không có thân tứ đại này, chư thiên biến bằng quả xanh. Tôi hỏi quý vị, bây giờ những cái người mà chết rồi đó, khi mà họ lùa hồn lìa khỏi xác á, đốt cái xác họ có nóng không quý vị? Không nóng. Mà bây giờ đó, những cái người có cái linh hồn họ có đi xuyên qua lửa, họ cũng không nóng nữa. Nóng là dưới thân đất nước gió lửa, còn cái thân mà coi như là trung ấm không bao giờ nóng, quý vị nên nhớ nha. Thành ra có những thế giới như mặt trời vẫn có người ở. À, tại vì những cái loài đó họ không bị ảnh hưởng bằng đất nước gió lửa. Cho nên tôi nói bữa hôm nay, từ giây phút này các con là những người sẽ bị hậu quả của những thế hệ cha ông tiêu xài hết tất cả tài nguyên của trái đất. Chúng con là những đứa sẽ là nạn nhân. Chúng con là những đứa sau này kiếm một miếng giấy cũng không ra. Chúng con là sau này sẽ không có điện. Chúng con lại sống trở lại những cái gì mà thời kỳ những cái người mà đến đây đầu tiên trong quả địa cầu này. Nhưng mà nó có lực bù trừ. Phật nói sau khi loài người chết hết rồi đó thì không có xe cộ, không có những cái nền văn minh nữa, thì lúc đó quả địa cầu từ từ nó ba lăn trở lại, không còn xe hơi chạy, không còn phân dầu hỏa, không còn có bơm lên, quả đất từ từ mát lại và bắt đầu quả đất dịu lại và cây cối bắt đầu xanh sơ. Cái hồi xưa cái quả địa cầu này phải nuôi 9-10 tỷ, bây giờ nuôi còn có 100 ngàn. Và loài người lúc đó thương yêu nhau lắm, vì sao? Loài người lúc đó quan dơ mà gặp ai cũng mừng, còn sống sót là mừng. Giống như những năm 75 mà Thiện Chơn qua đây mà gặp một người Việt Nam là ôm mừng tay bắt mặt mừng, có Thiện Chơn. Nhưng mà bây giờ Thiện Chơn mua nhà chỗ nào mà hỏi có Việt Nam là bỏ chạy. Lúc đó loài người thương nhau lắm, mà loài người thương nhau có chân dễ nhau không? Vì lúc người ta quý nhau thì người ta có cái gì ta xe nhau, bắt đầu người ta trồng lúa. Do người loài người không còn ganh ghét nhau nữa, loài người không còn sát sanh nhau nữa, nghiệp sát đã trả hết rồi. 10 phần chất 7 còn 3, còn có 100.000 người, trong khi số 9 tuổi người, loài người đã trả xong nghiệp sát sau 7 năm giết nhau. Loài người trả xong cái nghiệp là gì? Trộm cắp. Bây giờ không ai trộm cắp nữa vì không có nhà cửa. Người nào cũng từ ở trong núi trong rừng ra lấy lá mà mặc, lộn lá cây mà ăn. Thành ra không có cái gì để chôn chĩa, không có rinica, không có máy computer để có hacker. Loài người bắt đầu không có gì để trộm. Loài người giữ được cái giới thứ hai là không trộm cắp. Loài người bắt lúc lúc đó là gì? Thương yêu nhau. Thế loài người không có cái giới mà tà dâm lộn xộn nữa, quý lắm. Coi như là biết tôn trọng nhau. Loài người nói chân thật, không có lừa đảo. Và loài người không có rượu để mà uống. Do giữ năm giới này trọn vẹn thì chư thiên ở các cõi trời xuống hộ trị, quả đất trở thành mưa thượng gió hòa. Và loài người bắt đầu từ còn sống có 10 tuổi từ từ tăng lên 20 tuổi,
càng ngày càng tu lên tới 30 tuổi và loài người bắt đầu là coi như được hưởng cái quyền lợi là lúc đó hạt lúa bây giờ nhỏ xíu vì không có ai xài, đất màu mỡ nhiều đó, từ từ hạt lúa bự lên và cái gì cũng tốt lên. Loài người bắt đầu cứ 100 năm tăng tuổi, 100 năm tăng riết cho tới 80.000 tuổi. Lúc đó Bồ Tát Di Lặc từ cõi trời Đấu Sức xuống đây ở hội Long Hoa. Lúc đó con gái 500 tuổi bắt đầu mới lập gia đình. Loài người lúc đó cao 32 mét. Và các vị ráng tu, các phong ráng tu. Và quý vị, lúc đó sư phụ có lẽ là đang ở dưới địa ngục, chưa có lên. Mai mốt tôi sẽ có một cái bài giảng về vũ trụ quan rất là hay. Vũ trụ quan rất là hay, mà Đức Phật đã nhìn xa rất là rõ. Thành ra hôm nay, hai tiếng đồng hồ này, quý vị đừng có chán, tôi quan nên mấy em. Dưới đây mấy em muốn không cái chuyện này không xảy ra, quý em phải tiết kiệm phước báo. Quý vị đừng có bao giờ các em uống một ly nước, các em uống cho hết, không có phung phí. Vì một ngày nào đó quý em sẽ mở ra nước, và cái chuyện này đang xảy ra tại San Diego rồi. Hả? Đi tiểu phải 3 lần có lất lần, vì nước rất là mắc. À, và bây giờ ở San Diego vừa thành lập xong cái nhà máy nước để mà lọc nước biển. Quý vị thấy không, sau này dân Mỹ Tây Cơ nó trào qua đây không phải là dành dốt hay là dành gì hết, mà nó kiếm nước đó quý vị. À, kiếm nước, mà cái người nào mà nó dành qua chính cái nhà máy nước ở tại San Diego, mà San Diego cách biên giới Mỹ Tây Cơ có bao nhiêu mai quý vị? 12 mai thôi. Thành ra lúc đó người Mỹ họ tràn qua, mà lúc đó là ông Trump cũng không có thể mà xây được cái wall đâu, tại ông Trump lúc đó cũng đi đâu mất rồi. À, ông Trump bị dẫn cử đó. Thành ra chúng ta thấy lúc đó người ta dành nhau từ miếng xương, người ta dành nhau từ miếng nước. Và như vậy đó, khi mà hết phước rồi là chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ thấy quý nhau. Mà chúng ta bây giờ tất cả gì được thể thuộc về dòng điện này hết, nhưng mà khi mà nó collapse rồi, khi mà nó xảy ra cái bệnh dịch đó, người ta kêu là trong đó cái nạn mà nạn coi như là nạn đói, mà nạn đói rồi là chết, rồi xảy ra chiến tranh, rồi không có người. Như bây giờ bên ISIS nó giết người tầm, nó giết nó dùng đầy rương, và nó rồi xảy ra một lời bình lạ tại bên, ở cái nước Phi Châu, ở bên nước mà, ở phía, bên nước Trung Đông, quý vị thấy rõ không? À, tới một cái lúc đó là quý vị sẽ thấy, và bây giờ quý vị thấy ngay cả ở Trung Đông, nó đã tràn qua, ở Mỹ mình giờ có cái một cái đại dương, thành ra những thành phần ISIS nó qua đây, Syria nó qua đây, phải qua Thanh Lộc của Hoa Kỳ. Còn bây giờ họ ào ạ, vừa rồi nó phót lên mạng cái tên mà nó đứng nó chặt đầu một cái người da trắng á, bây giờ nó đứng trong cái trại tị nạn ở Syria, quý vị có thấy phót lên mấy chưa? À, bây giờ đó, ngay cái nước Đức, nhất là cô nó phải chạy qua đi sớm, tại bên đó giờ ISIS nó ở đầy bệnh đó. Vì lý do đó mà cô Thiền Liên phải chạy qua đây, hỏi tại sao cô chạy xuất gia, tại vì bây giờ ISIS nó đầy ở bên Đức rồi, thành cô chạy qua đây cô tu, nhớ nha. Hỏi tại sao mà chạy qua đây, tại vì tôi biết bây giờ ISIS nó ở đầy bên Germany rồi. Thật sự những cái gì Phật nói không có sai đâu quý vị. Bây giờ ba cái đúng. Khi mà những trai gái mà 16, 11, 11 tuổi mà nó biết yêu đương á, là đi vào kiếp hoài. Mà nó yêu đương sớm thì sao quý vị? Nó sẽ chết sớm. Đứa nhỏ mà 11 tuổi ở Hoa Kỳ đã có những đứa nó sanh con rồi, quý vị tin chuyện đó không? Và bây giờ đó, ở đây loài người đó họ ác lắm. Loài người bây giờ chúng ta rất là ác. Ác nhau dữ lắm, đừng có giỡn. Quý vị thấy hở là bắn giết nhau không à? Hở là bắn giết nhau không? Dạ, mà bây giờ chỗ nào để an toàn không quý vị? Bây giờ quý vị đi shopping, quý vị thấy vừa xảy ra cái vụ mà nó bắn giết ở San Bernardino, quý vị thấy không? Bây giờ quý vị đi shopping, quý vị có hồi hộp không quý vị? À, đi hồi hộp hết, không có chỗ nào là an toàn. Mà con cháu quý vị đi học có hồi hộp, có an toàn không quý vị? Không, khủng bố nó khủng bố chỗ nào quý vị? Nó lựa ngay học đường, nó lựa ngay rạp hát, nó lựa ngay những shopping center. Vì vậy mà những người mà những phước ba hồi mấy năm trước đi shopping giờ đỡ tốn tiền. Sợ chết qua mạng trong khi mình chưa có được về cực lạc. Thành ra những cái mà thầy Quang Ninh này là sao? Mình là phải cho những đứa đẻ này nó thấy những cái gì? Những lời nói này là chính những người Hoa Kỳ nói chứ không phải thầy Thông Lai nói. Mà những người này họ nói phải có sự approve, họ phải nói bậy nói bạ làm sao mà bây giờ cơ quan NASA họ sẽ nói mà những cái đó là đúng đúng quý vị. Quý vị sẽ thấy rõ, ha? Quý vị sẽ thấy rõ con người ai đã từng vượt biên. Mới thấy rõ là một lượng vàng không bằng một cái lon nước uống kilo có được không? À, lúc đó một cái đôi hột sòn đang nghĩ đổi một gói mì gói không ai đổi nha quý vị. Một lon kilo nước ở trên chiếc tàu nó đục đừ, bà kia đổi hai lượng vàng không đổi đó quý vị. Thành ra từ đó quý vị sẽ từng chứng kiến, thầy đã từng chứng kiến những cảnh những cô gái mà 14, 15 tuổi bị thái ta nó hãm hiếp trên tàu, ba má ngồi bên đây mà không dám nói người nào nó đập đầu người đó. thầy đã chứng kiến những cái cảnh chồng ghen là thấy nó hàm hiếp nhau nên nó bắt cho cột bên đây chân nó xé xác chồng ra, hai chiếc tàu nó kéo ra. À, thầy đã chứng kiến cái cảnh mà nó hãm hiếp con gái mà cha ngồi bên đây khóc. Chính ông cũng biết cái chuyện đó rồi. Là như vậy quý vị thấy, nó bán người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam, nó hãm hiếp xong rồi nó đem nó bán như là một cái món con cá vậy đó, con tôm vậy đó. Những cái đó là quý vị thấy. Thành ra bữa nay thầy chiếu cho các em để các em có cái ấn tượng rằng các em đang ở vào thời kỳ bắt đầu đi kiếp hoại của quả địa cầu. Các em sẽ từ từ những cái gì mà chúng ta đang hưởng đây các em sẽ không được hưởng nữa. Tôi nói thật cho quý vị. Và đừng có nói cái gì hết. Bây giờ quý vị tìm thử không có điện thì chúng ta tu được không quý vị? Không có nước tu được không quý vị? Hả? À quý vị hai cái đó thôi. Hai cái căn bản nhất là điện và nước thôi. Quý vị thấy nó thường lắm. À rồi bây giờ không có những chuyến bay quý vị đi được không quý vị? Không có cảnh sát quý vị thấy nó loạn thế nào không? À, rồi bây giờ không có iPhone. Bây giờ quý vị thử sống một ngày nha. Cúp điện, cúp nước, cúp iPhone, cúp hết tất cả những phương tiện. Rồi quý vị giải hết giùm tôi những cái mà đồ mà còn ở trong nhà. Tại vì bây giờ tôi bảo đảm mấy bà ngồi ở đây á, dù cúp điện, cúp nước, cúp đồ ăn, quý vị sống được 3 năm cũng chưa hết những cái đồ ở trong tủ quý vị. Cúp hả? Mấy bà nói nhầm gì? Tủ lạnh tao dùng nhưng mà đồ khô tao còn nhiều lắm. À bây giờ thì lần ra coi đồ quá đát chê, nhưng mà lúc đó đồ quá đát hết, đát gì làm lát hết. Tôi đã chứng kiến cái cảnh đó rồi. Vì cậu nó vô tôi đi đào con cá ở Long Bình đó. Tôi đào trúng một cái hầm mà nó 4 người. Cái hầm nó chứa là kêu là đồ quân tiếp vụ của Mỹ. Trong đó nó có cái bánh mì, nó có hộp nho, nó có cái hộp bơ mà nó để là hết hạn năm 1972. Trời ơi mà đào lên nó bán người ta dành nhau quá trời. Rồi lúc đó là những cái viên thuốc Tylenol của Mỹ hết hạn là 72. Mà lúc đó uống cái gì hết cái đó, trong khi thuốc Liên Xô là không hết. Tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ hở là cái quá đát, không có quá đát gì hết. Tôi đã từng ăn những đứa bánh mì hộp, ngày trước là 72 mà lúc đó 78 tôi đào được mà ăn vẫn rất là ngon như thường. Sự thật đó quý vị, ai đã từng sống sau cái năm 75 mới biết, cái chuyện quá đát không có quá đát gì hết, lúc đó là uống vô như thuốc thần vậy đó. Thành ra bây giờ quý vị phung phí, cái cảnh mà thầy trò chúng ta ha, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn rồi còn có trà là, có đồ cho về nữa. Mấy em này không có đâu. Lúc đó trà là nó già nó chết hết rồi. Đây cũng không có ai trồng nữa đợt thứ hai thiệt. Mấy cây trà là này nãy gió qua gió lại, tôi lắc lư tôi ngồi tôi nhìn. Mấy trà là này đang ở đoạn cuối của cuộc đời rồi đó. Trà là có là như nào quý vị thấy nó chết hết rồi đó. Quý vị thấy không? Gió nó thổi qua thổi lại mà tàu thì nó không còn gì hết rồi. Chỉ có lục đục có mấy trái. Thành ra quý vị ráng ăn đi. Đó là những cái trái trà là cuối cùng của cái đàn chiếc đàn. Thế tôi nhìn nữa tôi nói ủa, tôi thấy thầy tiểu quán đi nổi trà là này ngon lắm, nhưng mà tôi lắc qua lắc lại tôi nhìn chắc năm sau nó hết ra trái nổi. Thật sự mà nói, quý vị nhìn giùm thầy đi, quý vị đừng có cười. Tại sao thầy chiếu cái này? Thầy đi trước đó, thầy đi trước đó, thầy qua nên trước cho quý vị. Đó là đánh lên một tiếng chuông báo động để cho các em biết tiết kiệm những cái phước báo. Mà các em này nếu biết tiết kiệm phước báo thì các em sẽ không rơi, chứ em sẽ gặp may mắn, không phải đến tất cả mọi người đâu. Quý vị nhớ, thành ra bữa nay quý vị lui về đi. Chúng ta mất cả 2 tiếng đồng hồ nhưng mà gieo cho các em một cái ấn tượng là chúng em đang có phước. Và gieo cho mấy bà một cái ấn tượng là quý bà là cái người coi như xài hết tất cả những cái gì của mấy đứa nhỏ này đó. Chúng ta phung phí, chúng ta quá là hưởng phước. Quý vị thấy ở Hoa Kỳ này không? Tất cả thế giới đói, Hoa Kỳ cứu trợ. Hoa Kỳ đói ai cứu được quý vị? Ai cứu? Trời cứu. Tôi nói rõ. Y chang như vậy. Quý vị đừng tưởng dầu bây giờ nó rẻ nha, đừng có mừng nha. Có người nãy nói cái này dầu bây giờ rẻ. Chưa phải đâu. Dầu nó rẻ là tại sao? Mỹ đang đánh với Putin. Putin nó sống bằng cái nguồn dầu hỏa. Thành ra kinh tế của Putin đó là Liên Xô đó là Nga, gọi nước Nga đó là chỉ nhờ dầu hỏa. Khi Putin trên đất chính quyền dầu hỏa lên tới 100 đô một thùng, thằng đó ngưng ra nó làm kia. Mà bây giờ còn có 30 mấy đồng. Đúng thiệt, 30 mấy đồng. Mỹ nó có lợi, tại vì nó cũng khe Mỹ hồi giờ không có sợ Ả Rập Xê Út, không sợ ai hết. Mà cái dầu đó từ đâu mà ra mà rẻ? Tại vì á, quý vị nhớ Saddam Hussein sau cái đợt mà bớt cha đánh qua, bớt cha rất là khôn. Bớt cha đánh vô tới nơi đáng lẽ có thể giết Saddam Hussein giống như bún dày, để cho Saddam Hussein, để chi quý vị? Để cho Saddam Hussein là cái người độc tài mới cai trị cái đám lính là của Saddam Hussein. Thành ra rút về, bớt con nó háo thắng hơn, đánh qua tới nơi giết bắt luôn cả Saddam Hussein. Nhưng rồi cái đám mà coi như vệ binh quốc gia của Saddam Hussein á, nó lại rút lui nó dần dần. Rồi quân của Mỹ đổ ra lập chính quyền Baghdad, đưa hàng tỷ đô la vào trong đó để mà viện trợ cho chính quyền mới, tự do dân chủ. Rồi sau khi Mỹ rút quân về khỏi ở Iraq rồi đó, Obama lên chừa lại rất ít lính cho đó đó. Thì bắt đầu chính những lính của Saddam Hussein trở thành là ISIS. Hiểu chưa quý vị? Rồi súng đâu mà đánh? Súng đó là súng của Mỹ để lại. Rồi bây giờ dầu của nó bây giờ nó không kiểm soát. ISIS lấy từ đâu? Lấy tiền từ đâu? Lấy từ những mỏ dầu của Iraq mà nó chiếm đó quý vị. Nó bán rất là rẻ. Nó bán qua đâu? Nó bán qua bên chỗ nào quý vị? Bán qua Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh của Hoa Kỳ. Tha hồ mà bán một cái lông dầu á, thí dụ như một thùng dầu á, cái nước kia ta bán 30 đồng, còn đó của trời cho cứ việc bơm lên mà bán. Nó bán 10 đô la cũng được, bán 20 đô la một thùng cũng được. Thành ra giá dầu đang xuống. Xuống là tại vì đang có chiến tranh ISIS. ISIS nó bán thoải mái hả? Mà tôi hỏi quý vị dùng cái coi, Mỹ có thể diện ISIS được không quý vị? Dư sức. Cho cách đây một cái xe của một công ty làm ống nước của Mỹ đem vô, cái ông đó ông đi vô ông Trí Hưng, ông mua một chiếc xe chất mới còn có cái bảng lương binh cái gì thấy không? À, công ty mà sửa ống nước nó lương binh có thấy không? À đụng cái rồi sao mà nó bán sao mà từ ở trong cái dealer ở Hoa Kỳ ở dưới này mà nó lọt qua tới ở bên chỗ mà Syria, rồi nó gắn cái đại liên mà 60 lên để mà nó bắn dân chơi, mà trong khi nó chiếu thì cái công ty đó họ kiện cái hãng đó, tại sao mà tao trí in cái xe vô mày không chùi dùng cái bản hiệu của tao là công ty lương binh mà mày để cho bây giờ nó trở thành là cái ISIS, làm cho bao nhiêu cái thằng họ đó tao ủng hộ ISIS, thành ra nó kiện thiệt hại 10 triệu đô la. Thì quý vị nghĩ coi, cái xe nó bộ tự động trên trời nó bay từ đây cái nước rồi bàn tay lông lá nào đưa nó qua cho ISIS những quý vị hả? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra quý vị đừng có tưởng quý vị sẽ thấy rõ khi mà Đảng Cộng Hòa năm nay họ sẽ lên. Đảng Cộng Hòa năm nay họ sẽ nắm. Không có đảng nào mà làm việc được 12 năm, 8 năm thôi. Mà Đảng Cộng Hòa lên là sao quý vị? Đảng Cộng Hòa sẽ bắt đầu để là những cái gì mà Obama mà thu rút, Obama coi như là tâm chánh định như bất động đó. Ai đánh gì cũng không được, cái bắt đại sứ mình bắn chết tại ở bên kia cũng thịt bơ, rồi làm chặt đầu mấy cái thằng ký giả của mình cũng thịt bơ, là Đảng Cộng Hòa sẽ lên và Đảng Cộng Hòa sẽ bắt đầu coi như là trừng trị ISIS để chi. Tại vì á, Đảng Dân Chủ là sản xuất bán một chiếc xăng hơi kiếm có 30 ngàn, Đảng Cộng Hòa bắn một cái quả tiễn thô bán cho các nước dầu quả bắn cái lấy mấy triệu đô la, và Đảng Cộng Hòa sẽ đưa quân đi đánh và kinh tế Mỹ sẽ bắt đầu lên lại đúng quý vị, thấy chưa? Nhưng mà Đảng Cộng Hòa bắn giết như vậy để làm giàu thì chúng ta là ai? Chúng ta là những người hà hơi tiếp sức cũng đóng thế, thì chúng ta bị cộng nghiệp với Đảng Cộng Hòa và chúng ta sẽ bị coi như tàn phá lẹ hơn nữa. Đó là cái luật nhân quả, chúng ta hiểu rõ như ban ngày. Thật đừng bao giờ trách ISIS hết. Hả? Quý vị thấy rõ không? Saddam Hussein hồi đó ông Bích cha nói là có vũ khí hóa học, Bích con cũng nói có những vũ khí tàn sát, tôi hồi đánh vô chả có cái gì hết rồi. Hả? Quý vị nhớ cái chuyện đó mà. Phải không? Thành ra từ đó chúng ta đang sống trong một thế giới đảo điên đảo. Mà quý vị, tôi nói cái này để mấy bà già ráng tu đi. Nếu mấy bà không tu đó, mấy bà giữ tròn ngũ giới đó, mà mấy bà trỗi lại thì mấy bà đang sẽ là nạn nhân của những cái gì mà đài truyền hình này chiếu đó. Phải không? Mấy bà phải về cực lạc. Còn các em bé này ráng tu đi. Ráng tu đi thì trong chúng con sẽ là nằm trong cái sống sót. Trong 9 tỷ người chúng con sẽ là lúc như là win lottery, chúng con là lọt trong số 100.000 người còn sống sót đó. Nếu không ráng tu thì chúng con cũng sẽ đi coi như là gạo không có ăn, nước không có uống, và chúng con sẽ không còn đi Las Vegas, không còn là nơi lúc đó tôi chẳng cần phải ra giới mà coi như cắm cờ bạc thì chả có cái máy đầu kéo được hết, tiền đầu kéo nữa, thấy không? Lúc đó quý vị khỏi cần mua sugar gì, có xe đâu chạy nữa, thấy không? Thành ra những cái gì chúng ta đang hưởng là những cái mà phước báo mà chúng ta cuối cùng ở Hoa Kỳ này, chúng ta sẽ thấy nhà tù Hoa Kỳ khổng lồ. Lúc đó quý vị sẽ thấy một cái tranh giành bắt giết nhau. Đức Phật nói sau này ở tại Hoa Kỳ này giết nhau 7 ngày đi điên cuồng, giết nhau điên cuồng. Tại vì lúc đó ai cũng có mày bắt tao, tao bắt mày thôi. Lón cao cao lên hết, chết la liệt hết. Tại vì không có chính quyền, góp bóng hãm hiếp sẽ ra đủ loại. Bệnh dịch khi mà chắc chết không có người thật khe, bệnh dịch nổi lên tràn ngập. Và rốt cuộc rồi, tôi hỏi quý vị biết tại sao mà Mỹ hưởng được một cái phước báo mà lớn như vậy không? Hả? Quý vị biết tại sao mà Mỹ hưởng được một phước báo mà Mỹ thả bom nguyên tử dân, mà Mỹ lại coi như là trở thành một cái nước mà thả bom nguyên tử, mà lại nước Mỹ sau cái đại dịch thế chiến rồi nước Mỹ mới trở thành cường quốc. Trước đó nước Mỹ là nghèo, Mỹ không mạnh bằng nước Anh, phải quý vị? À, quý vị coi lại cái ông tướng gì mà khi ông vào ký hiệp định đầu hàng với Nhật Hoàng, quý vị ông tướng gì nhớ không? Bác Arthur phải không? Quý vị thấy cái thái độ của ông này không? Khi vào đó mà chiếm nước Nhật rồi, nước Nhật sau khi nước Nhật bị cái quả gì? Không có Hoa Kỳ đó, nước Nhật đã đánh qua Trung Quốc và giết mấy triệu người Trung Quốc, có không quý vị? Nước Nhật đã đi xuống Việt Nam. Thực dân Pháp lúc đó là một quốc gia cường quốc. Nhật đảo chánh có 24 tiếng đồng hồ, có không quý vị? Chiếm luôn Lồng Dương. Nước Nhật trong khi đó đốt, coi như là lấy lúa của đồng bào người Việt Nam miền Bắc chúng ta để mà chạy nhà máy, làm cho 2 triệu đồng bào của người Việt Nam chúng ta chết, có không quý vị? Như vậy, chuyển xuống với Đông Dương, tiến dài dài xuống tới những cái nước như Singapore, tiến luôn tới bên Úc Châu rồi. Và khi đó đánh qua luôn Philippines luôn. Hoa Kỳ lúc đó vẫn còn ở ngoài vòng chiến. Hoa Kỳ vẫn là một cái mùa coi như là nắng đẹp ở Hawaii. Thì đùng cái là Nhật Hoàng ra lệnh tấn công Trân Châu Đảng, tức là Hawaii, giết mấy ngàn người lính của Mỹ. Lúc đó là Tổng thống Mỹ bắt đầu tuyên chiến với Nhật, và Mỹ bắt đầu mới nhảy vào đại diện thế chiến. Thì như vậy, Nhật bị hai thái nguyên tử không phải là vô cớ. Nhật giết mấy triệu người Trung Quốc, giết mấy triệu người Việt Nam, Nhật giết không biết bao nhiêu người. Và quý vị thấy người Nhật á, họ chiếm đại hàng, họ bắt những cô gái đại hàng là những cái cô gái mà để mà sử dụng tình dục cho lính Nhật. Họ đi tới đâu họ tàn phá tới đó, họ hở là họ chặt đầu, họ chém bụng, họ ác lắm. Nhưng mà khi mà Mỹ nó đánh dài dài, nó thấy nếu mà không có mà làm cho ông Nhật này sợ đó thì sẽ chết rất nhiều người, Mỹ mới ra tối hậu thư là Nhật có đầu hàng hay không. Ví dụ lúc đó những quần đảo ở Thái Bình Dương, thủy quân lục chiến Mỹ phải đánh với Nhật, mà người Nhật họ tuyên truyền rằng lính Mỹ mà vào sẽ ăn thịt hết. Ví dụ coi Nhật cũng phiên chiến tranh, những người làm bài Nhật khi mà Nhật lính Mỹ vào tới nơi họ ôm con họ nhảy xuống biển, có không quý vị? Như vậy họ đánh tới viên đạn cuối cùng, thành ra cứ một người chỉ là một chiến Mỹ chết đó, thì có 10 người Nhật chết mà vẫn không chịu. Thì càng ngày đó người Mỹ thấy rằng sau khi họ mới dùng cái bom nguyên tử đầu tiên, họ thả ở Nhật Hiroshima, và Nhật Hoàng chết lúc đó là coi như dân thường chết tới 1/100,000. Sau đó họ kêu đầu hàng, họ không đầu hàng, họ làm một trái thứ hai tại đâu nữa quý vị? Nagasaki. Lúc đó Nhật Hoàng mới đầu hàng. Thì trước mắt Arthur, như nếu mà đúng như là Đảng Cộng sản Việt Nam vô sẽ bắt Nhật Hoàng treo cổ và bắt hết tất cả những thằng lính mà của Nhật Hoàng á đi cải tạo, phải không vậy? Nhưng không, trước mắt Arthur nói giữ lại coi như Nhật Hoàng để làm một cái điểm tựa cho dân Nhật. Và tính trước mắt Arthur ra lệnh tất cả những quân nhân Hoa Kỳ, thủy quân lục chiến, lục quân không quân, khi đi ra đường gặp người Nhật, mình là kẻ chiến thắng, phải đứng chào người Nhật nghiêng qua. Cái chuyện đó làm người Nhật giật mình. Khi đi ở trong công sở mà gặp một người Nhật thì người Mỹ phải nhường cho người Nhật. Quý vị thấy ông này khôn không quý vị? Kính trọng người Nhật, một kẻ chiến thắng phải kính trọng cái người Nhật. Và bắt đầu từ đó, khi đó ở trong nước Nhật vẫn là ảnh hưởng của một chế độ quân chủ. Ông Nhật Hoàng lúc đó có quyền giết ai là giết, xử ai là xử, phải không quý vị? Do đó Nhật Hoàng lúc đó là có cái quyền giống như là thiên tử, ta bảo chết là chết, ta là con trời. Người phụ nữ tại Nhật lúc đó không có quyền lợi gì hết. Người phụ nữ lúc đó là coi như là, bởi vậy Việt Nam ông bà chúng ta có câu là gì? Ăn cơm tàu ở nhà Tây và lấy vợ Nhật, nhưng mà bây giờ ăn cơm tàu là chết cha đó con, đồ quá chết không. Ở nhà Tây á, những người ở bên Tây là chết hết cha, không có gì sạch hết. Và ăn cơm Nhật là sao? Ăn cơm Nhật là sushi. À, lấy vợ Nhật, Nhật bây giờ nó không phải gì nữa. Nhưng bây giờ nó không phải là giống như ngày xưa nữa. Ông bắt Arthur bắt đầu qua bệnh, ông ký một sắc lệnh người phụ nữ Nhật Bản được quyền bình đẳng đi bầu. Và bắt đầu ông cho người, quý vị biết, ông cho một cô gái điếm mà ở tại Tokyo, một cô gái điếm được rào làm chức nghị viên thành phố. Thì lúc đó dân Nhật nổi lên tùm lum, ông nói tôi chỉ thấy con này có khả năng làm việc, tôi bỏ bảo nhiệm ông cô này làm nghị viên của thành phố Tokyo là tôi bỏ đệm vào cái chuyện là cái khả năng làm việc có cổ, chứ tôi không chắc vào cái lý lịch cổ là điếm hay là cái gì tốt. Và từ đó cô gái điếm này đã làm nghị viên thành phố rất là tốt, và từ đó người phụ nữ đều được nâng lên. Người Nhật bắt đầu trở thành ra có những đảng được bầu cử, và khi sau khi từ từ ông đối xử, ông cho người Nhật ăn học, mà trong khi đó nước Nhật đang bị đói khát, ông xin mấy tỷ đô la đổ đồ ăn vô, ông tạo ra những hãng xưởng để làm việc, ông làm cho dân Nhật từ một cái nước là nghèo, hai cái nguyên tử mà ông đưa đồ ăn, ông bắt đầu thuộc không lấy một sen của Nhật mà đổ vào mấy tỷ đô la, làm cho thành phố Tokyo trở thành là thành phố kinh tế đứng thứ nhì thế ở thế giới. Sau 5 năm, ông Matatua đã làm cho một nước bại trận là Nhật Bản trở thành là cường quốc số 2 trên thế giới. Và như vậy, có rất nhiều cô gái Nhật ái mộ ông Matatua mà quên hẳn rằng tại vì nhờ ông mình mới đi làm được, mình được quyền bình đẳng, mình được quyền ứng cử, mình được quyền đi học. Do đó người ta viết thơ, tôi muốn có một đứa con với ngài. Ngài ái mộ như vậy, cho tới khi 7-8 năm sau, ông bình định toàn bộ kinh tế nước Nhật. Lúc đó Nhật là sản xuất xe hơi đứng với thế giới, sản xuất máy Sony đứng với thế giới, sản xuất Hitachi, Toshiba, rồi xe Honda tràn ngập ở Đông Nam Á. Thì bắt đầu lúc đó, Tổng thống Hoa Kỳ mới triệu hồi tướng Bắc Thu trở về và giao lại cho chính quyền cho nước Nhật điều hành. Ngày ông ra đi, ông trở về nước, dân Nhật khóc như mưa. Người ta quên hẳn đế quốc Mỹ là cái kẻ thù, mà đế quốc Mỹ đem lại một nền văn minh rực rỡ, đem lại quyền bình đẳng cho cái đàn bà Nhật. Và nếu mà không có nước Mỹ đánh vào, giờ này nước Nhật vẫn còn dưới chế độ quân chủ. Mà bây giờ người Nhật đã trở thành là một nước tự do dân chủ. Cho nên chúng ta thấy người Nhật họ đi tới đâu họ tàn sát tới đó, họ không thiếu tay, họ qua Trung Quốc họ chém mà giết. Mà trong khi đó nước Mỹ là một nước chiến thắng mà lại đi gặp một người dân Nhật là phải chào trước, đi qua cầu thang gặp dân Nhật phải né nhiều cho người ta nước. Như vậy ông Matatua này, ông áp dụng cái câu gì quý vị, là ông phá cái ngã mạng, phá cái kiêu căng và ông lấy được lòng dân Nhật. Cho nên bây giờ nước Nhật không còn thù nước Mỹ, mà nước Nhật đang cảm ơn ông Matatua như là một vị thắng cứu cho dân Nhật từ một cái nước lạc hậu, một cái nước phong kiến, một cái nước quân chủ trở thành là một nước siêu cường quốc về kinh tế. Đó là những cái bài học mà tôi nói. Bây giờ tôi nói thì chắc mấy đứa này hiểu hết cái gì. Hiểu không? Không hiểu. Bác sĩ tốt rồi. Tức kịp hồi nãy giờ tôi nói cái gì nữa không? Tiếng mấy thôi. Tại vì khi tôi nói á, mấy bà mê say nghe mấy đứa nhỏ ráo. Mà nãy mấy đứa nhỏ mê say thì mấy bà ngủ. Ở sau cho vừa lòng người đây.
Yeah, a quick summary of what Master was saying about the Japanese defeat during the World War II and how we the U.S. is blessed to be a blessed country and to be, has become a superpower since the World War II, because being a vanquer, a winner, General MacArthur did not abuse his power and actually restored the dignity of the Japanese people by respecting the tradition of the Japanese and introducing the democracy idea and also the women right to vote despite of all the atrocities that the Japanese when they were conquesting China and all the Southeast Asia, they slaughtered the population. They used the Korean women as the to use for their soldiers. They call it as a comfort women. So the difference between the atrocities by the Japanese as were the winners in those conquests compared to the Americans, General MacArthur make the American soldiers to respect the Japanese citizen by saluting them first, by letting them to have the first way of going ahead, and that's why that's in a way of if we comparing to the Buddhism teaching is that he kind of lower his ego or forewent his ego by not being a winner, but by respecting the defeated. So that's why in that way the U.S. is being blessed for his good deeds, and also the Japanese society was lucky to be able to have the opportunity to become the economic superpower thanks to all the reforms introduced by General MacArthur.
Quý vị nghĩ coi nước Mỹ đối xử với nước Nhật như vậy. Nhật đánh Mỹ trước, đánh lên trận mà trên châu cảng trước, đánh ở Hawaii trước. Mà nước Mỹ thì chỉ là cái người đi đánh để mà đánh lại lần thứ hai thôi. Đã nước Mỹ bị đánh thì nước Mỹ là coi như phản đòn. Nước Mỹ chiến thắng, mà nước Mỹ đem tất cả hàng bao nhiêu tỷ đô la để mà xây dựng nước Nhật từ một cái đống dũng bùng của bom nguyên tử trở thành một siêu cường quốc. Trong khi đó nước Mỹ và nước Nhật là hai nền văn hóa hoàn toàn khác nhau. Ông MacArthur, ông là một tướng lãnh tài ba, nhưng mà đó là một hành động một vị Bồ Tát. Đem là hạnh phúc cho phụ nữ Mỹ, đem là quyền bình đẳng cho công dân người Nhật, và ông kính trọng người Nhật là cái người thua trận. Như vậy so sánh giữa cái Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản Bắc Việt, quý vị thấy có cái điểm gì khác không? Nói cho các em nghe luôn. Quý vị chỉ cần 5 phút nữa thôi, 10 phút nữa, nhưng mà các em sẽ có một ấn tượng rất là tốt. Tại sao mà thầy lúc nào cũng lên án Cộng sản và khen ngợi Việt Nam Cộng Hòa? Thứ nhất là miền Bắc Việt Nam lúc nào họ nói là thiên đường của xã hội chủ nghĩa, cho nên họ đánh Pháp, họ lấy cái chiêu bài họ đánh Pháp để mà họ giành độc lập. Sau khi Hiệp định Geneva ký vào tháng 7 năm 1954 thì có 100 ngày để cho ai thích Cộng sản ra thiên đường Cộng sản thì chạy ra đó, mà ai thích miền Nam của Tổng thống Bùi Đình Diệm thì vô Nam. Thì miền Nam không có ai ra ngoài đó hết, mà có 1 triệu đồng bào miền Bắc đã bỏ cái thiên đường của Cộng sản để chạy vào Nam, lịch sử chứng minh. Cái thứ hai, Cộng sản Bắc Việt sau khi chiếm miền Nam tuyên bố rằng Mỹ Ngụy đã kìm kẹp dân chúng miền Nam, nhưng mà sau khi miền Nam đã bị bức tử vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì có không có người đồng bào miền Nam nào mà chạy ra miền Bắc ở sông Bến Hải để mà hưởng cái thiên đường xã hội chủ nghĩa, mà rất nhiều cán bộ, con cán bộ lần lượt coi như là từ Bắc vô Nam để mà vơ mà vét mà vào để mà hưởng sái những cái gì mà Mỹ Ngụy để lại. Đó, quý vị thấy rõ không? Hồi đó thành phố Sài Gòn chỉ có 3 triệu dân, sau này thành phố Sài Gòn trở thành 10 triệu dân. Như vậy 7 triệu dân đó từ đâu mà ra? Là dân ngoài Bắc đã được đào tạo với thiên đường xã hội chủ nghĩa, nhưng mà vì sợ cái thiên đường xã hội chủ nghĩa Cộng sản mà chạy vào trong một cái vùng đất kêu là Mỹ Ngụy kìm kẹp để mà sinh sống. Đó cho thấy là cái ưu việt của Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên ngày nào sư phụ, sư ông còn đây là sư phụ phải tán thán cái lá cờ này, vì lá cờ này đi tới đâu là dân chạy tới đó. Và cái thứ ba nữa, chính những đảng viên Cộng sản lên án đế quốc Mỹ là đế quốc đồi trị, là nền văn hóa đồi trị hư hỏng. Mà tại sao bây giờ con Nguyễn Tấn Dũng, con của những đảng viên Cộng sản, Nguyễn Phú Trọng đua nhau để mà qua đi du học? Trong lịch sử thế giới chả có đứa nào mà mẫu giáo cũng đi qua Hoa Kỳ du học hết. Hả? Như vậy học cái đồi trị hả cái gì? Cho nên đó là cái ưu việt của đế quốc Mỹ. Và như vậy, một cái quan trọng nữa, cái thời gian Việt Nam Cộng Hòa mà còn là con rồng ở Lá Châu, còn là Hồng Ngọc Viễn Đông. Hồi đó những cô gái mà làm cho e Việt Nam, những cô gái đó không bao giờ mà những người lính Nam Hàn dám đụng tới. Hồi đó gia đình Việt Nam Cộng Hòa, người nào mà có con gái mà lấy đế quốc Mỹ là đã là người ta không chấp nhận được, huống gì là lấy những lính Nam Hàn hay là lính Philippines. Cho nên hồi đó không có cái cảnh là con gái của Việt Nam Cộng Hòa ngồi ở trong những cái nhà để cho Nam Hàn hay là Đài Loan, Singapore vào lửa như những cái món cá. Chỉ có xã hội chủ nghĩa Cộng sản mới làm cho cái giá trị người phụ nữ trở thành là những món đồ chơi để cho những cái nước ngày xưa, Nam Hàn, Singapore, Malaysia là những nước nghèo hơn Việt Nam Cộng Hòa, mà lại đi qua lửa những cô gái Việt Nam Cộng Hòa, những cô gái mà được biểu tượng là có sắc đẹp kiều diễm trong cái áo dài sa thước. Thành ra những cô mà chiêu đãi viên của Việt Nam Cộng Hòa, tức là làm cho hắn nghe Việt Nam của Việt Nam Cộng Hòa, lấy ai?
lấy phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Phó tổng thống mới lấy được chứ đừng có nói gì cỡ như là ông phi công này không lấy được đâu. Như vậy cho thấy giá trị người Việt Nam rất là cao. Và như vậy ngược qua Bắc Hàn và Nam Hàn, có thấy Nam Hàn nào mà chạy trốn qua Bắc Hàn không? Không có. Ngược lại Đông Đức thì Tây Đức, sau khi bức tường sụp đổ, dân Đông Đức ào ào chạy qua dân Tây Đức. Có khi nào dân Tây Đức chạy qua dân Đông Đức không không? Không có. Cái gì thấy rõ chưa? Thì như vậy cho thấy rằng sư ông lên án những cái gì ác, chỉ sư ông ca tụng những cái gì thiện. Cho nên ở trong chùa này có hai ông, tụi con thấy cái ông đó không? Quay mặt coi nè, cái ông đứng đó, ông le lử đó, đó là sư phụ đó. Còn cái ông bên này hiền lành, ông đó là sư quốc gia đó con. Rồi tăng sư lý tớ.
We talked so much about in summary, so he was saying that the statue here represents, you know, like all the facial expression where I mean represent him, the master, and the one over there look very nice gentleman, a statue represent the state sponsor monk by the Vietnamese government. Okay. So basically, he
nói về cái sự khác biệt giữa cái tự do và cộng sản.
So he went on a lot about the comparison between why he always mentioned about he always takes a stance against communism throughout the history to demonstrate to you, because you never had a chance or you were lucky never experienced those to live in under the communism. So basically Vietnam was divided after the war, the first war, the north was Vietnam was divided into part. The north was ruled by the communists, and the south was by the nationalists, by more democratic people. And you never saw more than a million people from the north migrate to the south in order to seek for freedom. And you never seen there were never anyone from the south, the population of the south, moving to the north to seek for the so-called the communist paradise. As you know, communism is an ideology, utopian ideology, which preach to, you know, welfare, the wealth redistribution throughout people. Everyone is the same. You share everything. So basically, that ideology, the community, the paradise. You never seen that paradise, the people from the paradise of communist paradise to the people from the south moving to the north. Instead, the north waged wars against the south, and after conquering the south, more people from the north moving south in order to take the wealth from the south. And he also, and due to his, after 40 years of ruling, absolute ruling of Vietnam, Vietnam has been lagging behind his neighbors. South Vietnam was even during the peak of the war, it was one of ranked high among Southeast Asian countries. Nowadays we are lagging behind our neighbor after 40 years of peace. Vietnam is now lagging after, you know, maybe 30 years after Thailand, 50 years behind Singapore, 70 years behind South Korea. And in that comparison, Korea was divided also, the North ruled by the communists, the South by more democratic country. And the South, as you know now, the Kim Jong-un or something, the crazy young guy that you can know with the interview. So the people of the north is, that's the paradise, the communist paradise. That's why the master is so against the atrocities of the communists, and due to because of his love for the country, the communists basically has ruled Vietnam, because after their absolute rule of Vietnam for 40 years, it has made Vietnam backward compared to the rest of the world. Even though you may have seen, you may have traveled back to Vietnam, see the growth, the development, everything, but still we are, by history, we are lagging behind our neighbors. And talking about also East Germany and West Germany, you know, and you only see the people from the communists supposedly living in paradise, they prefer to move to the West. And after the merger, unification of Germany, the two Germanies, the West Germany was helping the East Germany. And he didn't mention this, but I know, as you by the report, even China is the second economic power in the world. But the wealthiest people, they own more than 70% of the wealthiest people in China hold a second passport, meaning they live in the communist paradise. They are the wealthiest, and they still have, they still think a way of escaping the country, even though they own the country. They hold the second passport.
Now the master asks you the question, if you don't lucky your dad, your mom, don't escape to United States by boss, call the boss people, or your dad, your mom don't work for the government of South Vietnam, and you stay in Saigon right now, and you got no job, no future, and you have to stay on the you know, the referral room, and you have to make up, you stand here, and a lot of guys from the South Korea, a lot of guys from the Singapore, a lot of guys, old guy, about 50, 70, some handicapped guy, some mental guy, but they got money. They come and they look, oh, beautiful girl. Oh, I want you how much? And the refer guy said, no, I want you, but this girl about $40. No, it's better. This girl about $100, and they pay you. You want like this? No, now all the girls in Vietnam like this. Left, they got like a showroom. They sell you like a sell the pizza, hamburger, hot dog. The more they got money, they got the more organic people.
Yes, I forgot to mention about the how decadent society in Vietnam has become. Women has become a sex object. Has been, you know, we are. I think Vietnam is best known now for number one, the world exporter of women through marriage. By the Chinese can buy a woman for less than $5,000, and even there have been events that women, young women in Vietnam, do a catwalk naked in front of a Korean man to choose, so that the so basically it's sad in that situation for the Vietnamese women, the young people, and more 100,000 Vietnamese women married to foreigners a year, and basically the foreign people buy, you know, they don't love each other, they only buy only a few hundred dollars, but in between, the middleman make the money. So basically, you can buy a woman for $5,000, and she can be in Taiwan, in Korea, in China. They become like a housemaid, and most of them become, and some lucky to find a love, to have a good family, to be, you know, to be treated well. Otherwise, they are just sex slave. And even though sometimes even the family else to do that. And that's what he was referring, I forgot to mention. And I would add one thing that he may like, that I know you, most of you were born here in the US, and what do we have to do with recognizing the flag from the South Vietnam and everything. Because you have no need, you are Americans. You don't need to have, you have no connection with a flag. Why? You think the reason that flag is that give your parents the right as a political refugee to both people or coming after the Saigon was lost to the communists. So the people who have died fighting for that flag gave your parents the right to settle in the U.S. And you are the beneficiary of being born in the U.S. So in that way, you have a connection, a heritage of, to be grateful for the people who have died for the right for your parents to come to the U.S. That's what I think, because I know that you go up here, America, it should be your only country, but because all of the people die for that flag, and for the people able to have the right to claim political, to have the claim for the status of political refugee, so that your parents can resettle in the U.S. You see how many illegal immigrants from the South America coming to the U.S., they don't have that right. Okay, so that is you, that's something I would say you should be grateful for to that flag because of that right, your parents inherited.
Thật ra đúng quý vị đừng coi thường những cái giáo dục của thầy. Nếu mà không giáo dục như vậy, nó lá cờ vàng và lá cờ đỏ máu cũng giống nhau. Để cho nó biết rằng sở dĩ ba má nó được đến đây là nhờ có lá cờ này mới hưởng tị nạn. 11 triệu người dân ở miền Nam Mỹ, 11 triệu người Hispanic đang ở illegal tại đây mà ông Trump đòi trục xuất về đó vì không có lý nghĩa mà đi vì tị nạn kinh tế. Mà giờ lá cờ vàng má sụp đỏ mà ba má mới được là hưởng cái chế độ tị nạn. Như vậy các em nó lucky. Who the younger here lucky because you are your citizen, because your dad, your mom was the refugee, worked for the South Vietnam government. But những cái thằng gai này sao? Những thằng gai này nó ở Việt Nam á, nó không thể nào mà chẳng có một cái younger Korean nào mà mua tụi nó hết. Phải không? À để thầy nói cho con dự trai. Do đó tụi nó sống sao? Nó phải gia nhập vào đảng Cộng sản. Để làm chi? Để mà nó đi cướp đất, cướp nhà, cướp cửa. Nhưng mà cái đó cũng không có giàu sớm lắm. Thì nó bây giờ cái lời cướp đất, cướp nhà, cướp cửa cũng bị thời gian sau rồi người ta cũng cướp nhầm gia đình liệt sĩ rồi cũng bị thương kiện. Mà nó sẽ làm cái nghề là gì? Nó sẽ cái nghề mà nếu mà ở Việt Nam đó mà có một cái ông Nguyễn Tấn Dũng, ông hỏi tụi nó bây giờ đố các con cái nghề nào thông minh nhất chọn lựa cho những cái thằng gai ở Việt Nam. Như là con của như qua thầy hỏi thì chọn làm công an cũng không khôn, chọn làm kiểm lâm cũng không khôn, chọn làm coi như hải quan cũng không khôn, mà chọn làm sư quốc danh là khôn nhất. Tại sao? Ráng nghe để mà xong dịch nha. Tại vì làm cái gì đó cũng không qua Mỹ được, phải không? Mà làm sư quốc danh á thì bắt đầu với những cái thằng cộng sản làm dùng bên đây, những cái chùa mà cộng sản quốc danh á, nó bảo lãnh qua đây có tuần lễ sao qua diễn vợ chồng nó fiancé đó phải mất 8 tháng hoặc 1 năm rồi đủ thứ mà diễn, mà coi như là sư tụi nó cạo đầu mà nó là đảng viên á, chỉ cần có một tuần lễ là nó qua tới đây rồi. Nó qua tới đây cái nó có cái chùa sẵn, những ngôi chùa mà mấy cái bà ngu này nè vô nuôi sư quốc danh á, bắt đầu nộp tiền mua xe iPhone, mua nhà mua cửa cho nó, thì bắt đầu nó mới quơ, nó vét, nó làm hết tội giờ nó đem về nó nuôi ba nó má nó mập. Thành ra nếu mà tụi nó ở Việt Nam, cái nghề mà thông minh nhất là cái nghề sư quốc danh. Dịch cho nó nghe.
So he was saying that if in your case or the people, the young people in Vietnam, the best intelligent decision for a career path would be like to joining the Communist Party or to become a policeman or to be the people in power, but to become a monk by the state-sponsored, Buddhist organization, because that give them the right, those monks, because by that status, they would be easily to come to the U.S. Quickly than any other thing else. So it doesn't take, it would take them only a few weeks, for the visa to come to the to come you know as a monk to come to the U.S. That's why he's so against the you know the monks by the state sponsor you know organization, because those are basically the infiltrates into the community, the Vietnamese communists. They train those you know monks in the way that try to distort the truth, and also and you know that would you know be a danger. And I forgot to mention one thing is that Vietnam, you know, so young women Vietnam, you know, it's easy to even old men, 70-year-old men, 80-year-old men come back to Vietnam. 20 young, you don't want a 20-year young, you know, go out with those men just for money, you know. It's a sad situation, and that's the fault or the responsibility of the government has created a society, that environment for the people of the young, or you know, the young or the future of the young in Vietnam.
Cho nên sau này các con, đây là cái lời warning cuối cùng, closing statement của sư ông, là làm sao tụi con biết who là sư quốc danh mà who là sư quốc gia. Điều thứ nhất là những cái sư nào mà phải từ 62 trở lên thì các sư đó được đào tạo bởi lá cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa, các sư đó là đệ tử Phật. Còn các sư nào mà từ 41 tuổi trở xuống, các sư đó là sư quốc danh, là những thằng công an qua đây, thằng sau này sư ông có chết rồi tụi con phải biết rõ, hỏi con how old are you, where you from, ok? Ra từ đó tụi con biết quốc danh và quốc gia khác nhau ở cái tuổi. Những cái sư mà của Việt Nam Cộng Hòa phải là trên 62 tuổi, và những sư của Việt Cộng là miền Nam, Việt Nam mất nay là bao nhiêu gì, 41 năm rồi phải không? Thì những sư đó bây giờ là 41 tuổi, được đào tạo bởi Cộng sản qua đây để lường gạt, để mà đem về. Cho nên bữa nay sư ông nói cái này để tụi con sau này, sư ông chết rồi, rồi mấy người tụi con lại rước những cái thằng nó vô đây, thành ra bao nhiêu đồng tiền mồ hôi nước mắt của mấy bà già sẽ là đưa cho Cộng sản hưởng hết. Con dịch đi, đây là cái final.
But in this closing statement, is that how to distinguish between the communist monk from the nationalist monks? Is the people who are the nationalist monk or the loving freedom monk, who would be over 62, and for the communist monk, usually those are younger, around 40 and below. And from my information, and I can tell you for a fact, now through the social media, Facebook, I have seen monks in Vietnam smoke, drink, use weapon. iPhone 6, the very first iPhone 6, using that, and that's not a character of a true monk, and you don't use weapon.
Oh, ở đây là sư chú thầy thông thầy xài iPhone 6, thầy quán xài iPhone 6 của mình, sư phụ là xài analog thôi nha. Đừng nói về tưởng là quốc gia thì chết.
First day, the iPhone 6 come out, he got it right away.
Yeah.
Meaning, you know, like they are pursuing materialistic.
Đừng nói tưởng của Hồng Đức chủ là ai cũng là quốc gia. No, this is joking. Sư chú, thầy tệ quán, thầy tệ không, sư cô Hồng Đức xài iPhone 6 là tại vì mấy cái cười đó cần mà có cái phone để liên lạc, email chắc cho lẹ. Còn riêng sư ông nó vẫn xài là dinosaur, cái phone đó là Mac lâu lắm rồi, mà nó 1900 coi như là 97, tới bây giờ sư ông vẫn còn xài, thành ra.
So I will mention that the monk is on all the Facebook. If you go, it's funny. It's the first day of the release of iPhone 6.
Yeah, the first day I sit go to the market the communist party got right away.
And for me, I just got it about 2 weeks ago.
Yeah, he behind the communist party.
Say since only 2 weeks ago. That's why I'm
even here, doctor.
I don't have the case yet. I just ordering, so that's why it's yeah.
Rồi bây giờ thầy có một cái, nãy giờ bác sĩ mắt đã dùng cái cái tài biện luận để thông dịch cho sư phụ, tại vì sư phụ nói cái giả lưu manh mà dịch ra cũng khó lắm. Thành ra sư phụ nói nó không có ngọt ngào, nhưng mà đây là cái lối ngọt ngào nè. Ngày hôm qua các bà cụ đã có thành kiến với bác sĩ Mát, bây giờ hãy sáng mắt ra đi. Là sau khi hồi trưa sáng này lúc 9 giờ bác sĩ Mát có vào trong phòng thầy để mà tâm sự đời cô lũ, phải không? Sau khi tâm sự đời cô lũ xong, thầy thông lai làm cái người gỡ rối tư lầm. Và cuối cùng thầy trò đó có sự hiểu và thương cảm thông nhau. Có những chuyện thầy có thể nói được mà những chuyện thầy nói được. Nhưng mà cái chuyện thầy phải nói là lúc đó sau khi nói chuyện xong còn đang tâm sự lỡ dở thì sư chú và thầy thủ gõ vô nó có bà cần cậu đầu, phải không? Do đó thầy phải đoạn cắt dở nửa chừng và thầy ra thầy cạo tóc. Thì lúc đó chuẩn bị ra đi thì bác sĩ Mắt này mới rút ra một cái chất bút và con muốn cúng dường. Thì thầy nói không, bây giờ kêu lên kiếm Diệu Khai và báo tin. Diệu Khai báo tin rằng bác sĩ Mắt này đã không giận gì những cái lời nói của thầy ngày hôm qua. Bác sĩ Mắt vừa thông dịch vừa vô đi tu mà không có giận mà còn ký 2,000 đô la để cúng dường. Và tôi giận nhất là ông thầy thủ, tại vì phải để cho tôi nói hết thêm 5 phút nữa, nửa tiếng đời con lụ thì bác sĩ sẽ cúng tới 4,000 đô la lận. Vì ổng mới cho tâm sự cái 50% mà. Thành ra tôi giận hơn thầy thủ ơi là giận. Nhưng mà tôi tán thán bác sĩ Mắt hay là Mắt. Bữa nay bác sĩ Mắt làm cho những người nò trở thành sáng mắt hết. Rồi, quý vị rất là happy. Bây giờ quý vị thương bác sĩ Mắt chưa quý vị? Thương thì vỗ tay đi. Đó, quý vị thấy không? Là biến phiền não thành bồ đề, hiểu và thương. Bác sĩ Mắt này tuy là mang tiếng bác sĩ, cho bác sĩ Mắt này sinh ra đời với một con sâu xấu. Vì bác sĩ Mắt này hồi xưa cũng bị nò. Phải không bác sĩ? Do bác sĩ bị nò thì bác sĩ mới bị là trái tim rốn máu. Phải không quý vị? Và để chấm dứt chương trình hôm nay, tôi tặng bác sĩ Mắt bản nhạc Tình Đầu Cũng Là Tình Cuối. Nhớ nha, đừng có yêu nữa nha. Bác sĩ vô hỏi tôi con còn có yêu được lần thứ hai không? Tôi nói đừng có yêu nữa, gì tôi thấy ông bây giờ tôi khoái rồi đó. Tôi muốn ông làm sao vô đây để mà ông thích over cái, tôi sẽ làm cho ông một cái phần khám mắt, thấy không? Bên kia thiện hội nó có cái phòng là khám răng, nhưng mà sử dụng ông cũng thỉnh thoảng qua nó được, vì ông có 1 năm học làm nha sĩ, phải không? Nhớ thì học 8 năm. À, 8 năm. Mà tôi nói xin lỗi đây, bác sĩ này nổi tiếng lắm, có một cái người hiền thê là một nha sĩ đó quý vị. Thật ra như vậy bác sĩ này 1 năm thì nhổ răng năm, 2 năm thì nhổ răng cống, 3 năm thì nhổ răng khôn, 4 năm thì làm răng giả, thấy không? Không cái gì cũng xài được hết. Và bây giờ tôi yêu cầu ông tình đầu với cái bà nha sĩ cũng là tình cuối, chứ đừng có, ông bây giờ cũng có nhiều người yêu lắm đó, nghe không? À, thành ra đừng có dạy nha, hồi xưa ông đã nò. Đã nò, không có nò lần thứ hai, nhớ nha. Và tôi hát cái bản này để tặng cho bác sĩ, tại vì đây hát cái bản này ổng mới thấm thía thôi, mà ổng rất là anh hùng. Tôi hỏi quý vị, tôi hỏi ông Thiện Trơn, ông có bằng ông này không? Bây giờ những cái này là cái positive của ông nè, cái đi ra tiếp mà qua bây giờ hiểu lầm, mà sau khi mà tâm sự đời cô lũ, thầy thông lai gỡ lối tơ lòng, thì thầy thông lai mới thấy ông này có những cái mà chắc gì mà mấy ông này làm được. Thí dụ một ngày nào đó thầy hỏi Thiện Hội có mặt hay không? Không có, đi rồi. Thì như vậy tôi hỏi Thiện Trơn, một ngày nào đó Nguyên Tịnh coi như là không thương con, rồi lừa gạt con, rồi đi lấy một người đàn ông khác, con gặp cái người tình địch, con có thể lại thăm người tình địch, con có dám lại nhà thăm cái người mà chồng sau của Nguyên Tịnh không? Đi lại mà đi với cái lựu đạn. Vậy là hay quá, ông cũng khá.
Mình cũng yêu thương người đó luôn.
Vị bác sĩ này đó đối xử với cái người tình địch đó như là tình tri kỷ luôn. Thỉnh thoảng là ghé thăm không con, lại đó thăm rồi ăn uống rồi còn đi nói chuyện tâm sự. Và những lúc mà cái vị mà tình địch đó sau này mà bị cái bà nha sĩ kia làm khổ, ông còn an ủi dỗ về. Thì như vậy ông này đó là xứng đáng. Thành ra tôi khoái rồi, tôi nói ráng đi con. Con mà vô đây sư phụ mừng lắm, thấy không? Tại vì con đã nò rồi, chứ đừng có nò lần thứ hai. Rồi bây giờ tôi xin nghĩa là tặng cho ông một bản nhạc này cho con, để con nghe cái bản nhạc này. Thật ra đó, cái lời nhạc của Trần Thiện Thanh, nếu mà dùng cái nhìn của đạo Phật, vẫn là một bài pháp. Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi, tức là bỏ mình ra đi. Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu, phải không? À, rồi một ngày ta được yêu, rồi một ngày ta buồn thiêu, biết trong vắng, biết thức trắng và biết nếm trái đắng, phải không? Mà cuộc đời thì như trong trắng. À, nhưng khi ta yêu, trái tim ta màu xanh, mà khi ta bị đi dị, trái tim ta màu tím. À, bây giờ tôi hay lắm, quý vị thấy không? Mà ông này ông hay lắm rồi. Khi mỗi lần ghé thăm người vợ cũ, em ơi, em đâu rồi? Làm sao anh lao làm tóc rối lao kia, nó quýnh má nhìn không ra. Thành ra cái bản nhạc này không phải cho thầy nha, mà cho cái người dễ thương quá, dễ thương thứ nhất là cúng 2000, dễ thương thứ và cái dễ giận nữa là ông chạy thủ không cho ông tâm sự hết, phải cho tâm sự hết là ông cúng 4000 rồi. Thành ra tối nay về xử ông chạy thủ, ông đó làm ăn dễ bất công tình quá. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Tình Đầu Tình Cuối của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh tưởng như là một bản nhạc, nhưng mà nó nói lên được những cái chuyện tình đau khổ của một bác sĩ bác tài quá. Thời gian bác sĩ yêu đó, bác sĩ chưa học học nghề bác mà học nghề đang, nhưng mà lấy một người vợ là nhạc sĩ để rồi trái tim bị rung máu. Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã xa nhau. Tình đầu hay tình sau, khi cơn cao không biết tới bao lâu, bây giờ vẫn phải nhờ thầy thông lai gỡ rối tơ lòng. Cho nên bản nhạc này xin tặng một bác sĩ tài hoa. Lúc yêu thì mù mắt, ngò mắt, bây giờ sáng mắt, mà sáng mắt nhất là vào đây làm đệ tử thầy thông lai. Phải không quý vị? Sư phụ còn ngần hết hơi, nhưng mà ráng ca để tặng cho cái người bác sĩ dễ thương này. Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi. Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn thiêu. Khi con yêu dân không như lòng buồn, đời trần nào biết đến phút cuối, đèo bàn rồi lòng chân ngắn thiên núi, để tình đầu còn là trao kỷ niệm mà rồi. Nhưng mà hồi sáng hôm nhưng mà đó là nói lên những cái gì mà bác sĩ sáng mắt, hồi trước yêu thì lò, mà sau khi tâm sự sư phụ là sáng mắt, đã gối ghép những cái gì. Xin quý bác hiểu rằng bác sĩ này nếu mà trùng sò thì đâu có bỏ ra 2000 cũng, phải không quý vị? Cho nên hiểu và thương và như vậy, nhưng mà đừng có cô nào thương luôn là khổ cho bác sĩ. Trong này bao giờ nhiều cô sẽ thương ông lắm, nhiều quá là quân tử đi. Tôi mà nói ra cái này là tôi sẽ mất ông đó. Tại vì một cái người mà vẫn lại gặp tình địch, mà vẫn lại thăm, mà vẫn ngủ tại nhà đó để tâm sự, cái người này đúng là Bồ Tát. Ngày hôm qua thì khi dễ bao nhiêu thì bữa nay lại thương yêu bấy nhiêu. Ba cái điểm thương yêu: thứ nhất là quá quân tử, thứ hai là Mr. Perfect. Phải không quý con? Ai thích Mr. Perfect không đưa tay lên. Một bác sĩ trẻ tuổi tài hoa, một bác sĩ sau khi bị mù nò vì tình yêu đã chuyển cái nghề làm răng qua nghề làm mắt. Một bác sĩ này lương không có nhiều nhưng mà sẽ phúc lên phát phúc. Một bác sĩ trẻ đẹp tay phúc lên để khoe thôi, chủ 4 căn nhà ở giờ Hollywood, một lương một năm chỉ có 1.2 triệu, nói để khoe thôi. Nếu cô nào mà muốn cho tôi nò mắt thì hãy email về cho tôi ở chỗ là bác sĩ nò mắt chấm không. Ông nhiêu cây đầy đủ ăn mà biết ngon rồi, tôi thấy vui không?
Vui,
chỉ biết nhiêu đó thôi. Còn bao nhiêu chuyện khác không cần biết nữa. Bữa nay chấm dứt lời thắng tội sống này. Tới giờ là chế ăn cơm rồi à, bữa nay sư phụ làm được những việc. Thứ nhất là chúng ta nói không có nghề nào mà ngon bằng nghề siêu quốc dân, phải không quý vị? À, là chúng ta kể là những tội ác cộng sản, lý do tại sao chúng ta phải chào quốc kỳ và lý do tại sao mà chúng ta bảo vệ vô sinh. Đó là những cái mà thầy đã truyền đạt và thông điệp cho các em này. Muốn bao nhiêu các em này không có đông, nhưng mà cái băng dĩa này nó sẽ phóng lên trên hệ thống toàn cầu, nó ảnh hưởng rất là lớn trong những cái cộng đồng được sinh sản tại Hoa Kỳ, đúng không quý vị?
Dạ đúng.
Biết đâu là chánh kiến, đâu là tà kiến. Và quý vị ăn cho no để tối nay quý vị sẽ thấy các em sẽ trình diễn văn nghệ, ngoài đó còn gió không? Rồi các em sẽ lên trình diễn văn nghệ để cho chúng ta thưởng thức tài năng của các em thế hệ trẻ của làng A Di Đà. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Rồi, hồi hướng cho quý vị. Quyền đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ chúng ta mời bác sĩ sáng mắt đi xuống dùng cơm với chúng ta. Bác sĩ bây giờ đã sáng mắt rồi, không có nợ.